À, mà bắt bây giờ nóng lên lạnh nghe.
Có gì rồi mà bắt lạnh
rồi. Không
rồi. Ở trong Nam đi đâu rồi? Bắt đâu?
Ai ở trong Nam nên rồi nó bắt rồi. Thằng Nam nên rồi bắt.
Đó, nói trong Nam đi đâu
rồi. Rồi gần bên hai á.
Ừ.
Anh hai cái gì này nữa không?
Có ở chỗ Bình Thạnh, còn ở quận Nguyễn 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 Nguyễn
Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn tài tài nhưng mà có những cái đồ thay rất lớn là đây tại Trung Quốc á. Giờ đã có mấy chục ngàn người ta làm nhân viên làm nhân viên cho được cái nét mới, cái mới từ mấy chục năm nay là từ mười mấy năm giống như là từ trên chưa bây giờ đó là nét mới đó. Một là một cái kiến thức mà cái tòa án nó nhận lên đó thì chưa đưa ra nghị lên ra tòa đó.
À, cái người vụ giết người hả?
À, vâng, rồi vụ cướp cái vụ đại khát, rồi đại khát là nó đó.
Còn nội tạng này nó đấy
hả? Vâng, đây là cái nét mới. Từ mười mấy năm nay, từ bắt đầu khởi cuộc đại khát, cái gì đó là cái nét mới.
Đúng rồi. Vâng.
Vâng. Vậy là một lần nữa. Mình
tốt hết.
Mình tốt hết. Mình 23 rồi. Hai ba ngàn là đơn vị thức.
Hay nhỉ, 23 ngàn. Tư tập được 23 ngàn khó lắm.
Vâng, rất là nhiều và rất là nhiều nơi nữa. Nhưng mà cần có một số nơi họ không có, họ không nhận đơn. Thì họ không nghĩ không nhận đơn thì họ phải mất
nữa. Dạ, nguy hiểm quá.
Vâng, nhưng mà người ta cũng xin gì làm. Xin gì làm. Cuối cùng thì cái gì đấy, sáng và tối vậy, không có cũng là cháu, cháu là ánh sáng được.
Vâng.
Đó là... Sáng là như thế rồi. Là... Nhìn cái tâm lý rồi, nhìn cái chung tâm lý của con người đấy. Dù là có chậm gì hơn nữa, nhưng mà cuối cùng thì chỉ là tháng, chứ không như là xà tháng rồi. Chắc chắn là như sự chết tội nghiệp người ta thôi, tội nghiệp những người mà đi ngược lại chân lý, những người mà rơi chân đập mũi nhọn đấy, những người rơi chân đập mũi nhọn thì tội nghiệp họ, cái tội nghiệp họ, tội nghiệp họ ngay từ bây giờ. Sau kia hay phải không gì đó?
Dạ, tôi thì cũng bị cái sưng cống đây, sưng cống nó làm nó cứ nó gọi là sciatic gì đó, tức là đau thần kinh tòa đó, mà nó lại không đau ở lưng mà nó lại đau cũng đùi. Nó đau không có xương không á. Thì bây giờ tôi biết là phải ngồi ưỡn cái bụng nó tự là ngay cái chỗ thắt lưng mà đi xuống dưới kiểu xuống đó. Ngồi mà phải ưỡn lưng như nó mình còng cho đôi là nó đau. Thì nó đè vào cái thần kinh xương sống.
Tôi mấy lần muốn cảm thì qua cái một cái bài trong cái bài nào đó có nói đến cái vụ mà trên tôn giáo á từ năm 1935 á thì họ có học thần kinh vào luân hồi khi mà chuyển sinh, nhưng mà từ sau 1935 á nó thằng giáo hội công giáo khi mà tin điều đó nữa.
Thế là họ bị xóa tất cả những cái lối tích gì đó, tức là đảm dụng họ lợi dụng tôn giáo. Họ không có muốn nói tới luân hồi, nói tới luân hồi thì mọi người ít khi mà có thánh hơn, nói tới luân hồi thì họ sợ hơn.
Vâng, tôi nhớ là chỉ có một bài nào hồi đó thì chị hết.
Vâng, tiếng Anh có được không ạ?
Vâng, có, tôi nhớ là chỉ có một bài nào hồi đó thì chị hết.
Tiếng Anh có được không ạ?
Có bằng gốc nữa kìa.
Vâng.
Có bằng tiếng Anh hay nữa đó.
Thế còn đồng ý có không dịch thôi.
Ờ, Còn nếu mà không chuyển cái tiền chuyển bóng tiền thì chúng tôi ra cái nhé.
Vậy ạ, vậy.
Chào
anh Minh. Chào anh Minh. Hôm nay mình hết học cô Robody rồi, hôm nay mình học cái gì nhỉ? Hai
mình. Chào mừng quân. Còn ba cô, có gì cho anh thử đâu? Anh gọi cho anh thử thử coi. Trời
ơi, dạ dạ quên tôi đi rồi, mình học cái gì mà anh Minh đề nghị thôi. Cô ơi, cô không đi học thì mình mắc mớ, mình giải viên phúc với cô.
Tôi xin chào ạ.
Dạ
vâng. Bạn không thể thấy rằng bằng cách nào mà năng lực để nghiên cứu, để giải thích, để hiểu thấu ý nghĩa này sẽ thúc đẩy cho bạn tăng trưởng về mặt tâm linh ta. Bạn có thể nào tin rằng dùng phương pháp này mà bạn có thể học được cách làm việc một cách thắng thức hơn với chuyên cơ và trở thành kẻ sản xuất trí hữu hiệu hơn cho vinh đạo của bạn không? Có điều gì trong có điều đầu này mà không phải là điều trưởng không thích hợp của cái ý? Chúng ta có được điều gì trong biểu hiện bên ngoài của chúng ta ngoại trừ dấu hiệu có thể thấy được ở một giai đoạn nào đó trong mục tiêu tiến hóa của cơ sáng tạo của đấng tối cao? Chính bạn là gì nếu không là biểu lộ ngoại tại của cái lý? Chúng ta phải học cách ấy, thấy các biểu hiện ở các nơi xung quanh chúng ta và cái đó xuyên qua biểu tượng để tận ý tưởng mà nó sẽ diễn đạt. Tuy nhiên có một kỹ thuật nghiên cứu nó có thể giúp cho bạn khi bạn cố gắng học đến một ý tưởng và như vậy nghiên cứu về mặt khái niệm nhiều biểu tượng đang bao quanh chúng ta đó là phần lớn kỹ thuật mà nào đó tự chân định sẽ phải chuẩn bị cho bạn. Sự khác nhau giữa kỹ thuật này với chân định phần lớn là sự khác nhau giữa sự an trụ với mục tiêu. Khi nghiên cứu các biểu tượng về mặt khái niệm công thức được an trụ vào thể trí và không một cố gắng nào được tạo ra rõ ràng để tiếp xúc hoặc lôi cuốn linh hồn hay chân ngã. Ở đây có sự ẩn sự phân biệt giữa giai đoạn giữa hai ngày khi giải thích biểu tượng với sự truyền định trong trường mà đã tận dụng phương pháp để làm cho chính mình quen với khía cạnh hình ảnh của biểu tượng mà bạn biết rõ nơi thiết giác và biểu lộ ra ngoài của nó. Bạn có biết rõ rằng một số đường nét đặc biệt ví dụ như là ba đường tạo thành một tam giác tượng trưng cho một ý tưởng hay một tinh ý hay một giáo hướng nào đó. Điều này ghi nhận trong khi áo bạn nhờ đến các áo bác của ký ức bạn được ghi nhận thông tin và kiến thức của tôi liên quan đến các con số trong một biểu tượng dùng để đưa tâm thức bạn đến vượt lên đến con trí và tập trung nó ở đó trong thế giới ý niệm hay là thế giới khái niệm. Các khái niệm này đang có sẵn trên các phân cảnh giới cụ thể của con trí, đó là di sản của trí tuệ và trùng tộc của bạn là các hình tượng tư tưởng xưa cũ mà giờ đây bạn có thể sử dụng để đạt ý nghĩa và thần ý. Đó là một cách biểu tượng cũ diễn đạt một sự thật mà truyền cả khu tích đưa ra cho chúng ta bằng các lời lẽ quen thuộc. Một ý niệm là một thực thể vô hình, chính nó không tồn tại nhưng lại mang các con số và hình hài cho cách vô hình và trở thành nguyên nhân của biểu lộ. Con số và hình dạng mà bạn ghi nhận bằng bộ óc và được nhớ lại cũng như hoạt động của nó trong thời gian và không gian cùng với khả năng có sẵn của nó để tạo lên hình dáng và qua hình dạng đó biểu lộ một quan niệm hoặc trí tưởng khi hoạt động hướng vào nội tâm bạn cũng sẽ biết được bản chất của ý tưởng đang thúc đẩy nhờ những thứ hình dạng của nó và đậm nó được chứng tỏ của nó, đồng thời bạn đang khám phá ra những vực các ý tưởng có bản chất tương đồng và trong đó ý tưởng được biểu hiện thành biểu tượng sở trường của mình. Những vực ý tưởng này vốn có liên quan với nhau, giải thích cho nhau và đây đang mở ra các bạn và bạn bè và bạn sẽ ngày càng thấy sở trường của mình ở vị trí nào để hành động trong thế giới ý hiện nay một cách tự do. Làm việc và sống trong thế giới ý tưởng bây giờ đã trở thành mục tiêu và nỗ lực chính yếu của bạn. Bạn nên luyện tập để không nhận biết các ý tưởng và các khái niệm khi chúng thành sau mọi trình thể. Bạn bắt đầu suy tư một cách rõ ràng về chúng để thấy được xu hướng mà chúng dẫn dắt bạn đến trong chuyên cơ vĩ trì. Chúng sẽ thích hợp ở chỗ nào? nếu người tìm ra quyết tâm làm ba điều mà được cả lắm nhìn tư quán tưởng tập tâm thể trí biết được thực tại bằng trực giác giải thích những gì được nhìn thấy thì họ có thể cung cấp được một phòng thí nghiệm điển hình cho các nhà quan sát não điện trên thế giới. Một trong những điều mà trực giác đã phát triển có thể làm được là phá tan nào cả và hào tưởng mang tâm chiến truyền thống. Một trong các điều mà một nhóm người tìm đạo tức những kẻ đã lập được sự tương tác trực giác có thể làm được là giúp là vào làm việc làm tan hào cảm thế gian có thể làm được lần đó khi đó việc đó khi bạn đã mở được trực giác và khi sự cảm thông liên kết lẫn nhau của bạn cũng được vững chắc và đúng đắn. Thánh bạn sẽ có thể sử dụng những người tìm đạo trên thế giới như là trí cụ để tập tan hào cảm tập thể có bất cứ ở đâu. Tôi đề cập đến sự cảm nghĩ này để giúp thúc giục các bạn tiến ngay hơn với cố gắng không ngừng. Ai trang nhỉ? Con không thích rồi.
Thôi anh. Tháng 8 hôm 9:30 rồi.
Dạ vâng.
Mấy giờ anh đọc chúng tôi nhớ nhỉ?
Đại khái nói về cái thái cái khái niệm về ảo giác mà của cái người mà có cơ thể thấp hơn thể chính, còn khi đã lên thể chính là thể còn khi bước là một cái thể trực giác ấy, thì nhận diện các cái biểu tượng này nó khác là các cái công nghiệp công pha biểu tượng và con số để ẩn dụ một cái điều gì đó của sinh cơ học tác gì lại như thế này.
Đây là không nói gì kỹ thuật nghiên cứu để giúp ích. Đây là nói về việc sự khác nhau giữa kỹ thuật với việc kiềm định là khác nhau giữa sự an trụ với mục tiêu. Và khi cái đoạn này không mà nói gì thì cái chỗ mà cái trang 29, trang 28 tuy nhiên có một kỹ thuật nghiên cứu đó. Nghiên cứu các biểu tượng là mặt khái niệm tâm thức được an trụ và thể trí và không một cố gắng nào được tạo ra rõ rệt được tiếp xúc hoặc lôi cuốn linh hồn hay chân ngã. Ở đây có ẩn từ văn biệt với đại bản thứ hai này khi giải thích các biểu tượng và sự tiền đường thông thường. Thì cái bài rồi thì trước các bạn mình nói đến cái tiền định mà mình đi qua từng giai đoạn một, giai đoạn đầu tiên là mình nói về cái vật chất, tức là cái hình thể bên ngoài. Từ sau đó đến cái tình cảm, nó liên quan cái biểu tượng, rồi phần thứ ba là đến cái ý chí, tức là những cái ý nghĩa của biểu tượng vân vân. Thế thì sao họ nói là khi nghiên cứu các biểu tượng về mặt khái niệm tâm thức được an trụ và thể trí và không một cố gắng nào được tạo ra rõ thể được tích tốt hoặc lưu cuốn linh hồn hay chân ngã. Tức là cái đoạn nào nói là khi mà mình nghiên cứu về mặt ý nghĩa thì mình không có tập trung vào những cái gì mà cao hơn, mình chỉ ở cái khối trí thôi, mình chỉ dùng cái thể trí của mình thôi. Mình không có, hình như là mình thiền định nhé, khi mà mình thiền định mà đi đến bản ấy Samadhi là mình đưa tâm thức của mình lên mới cõi trên. Còn bây giờ mình đang nghiên cứu biểu tượng và khái niệm thì mình đưa ở cõi trí thôi, mình không có đi lên cõi trên. Cho nên là nó có sự khác nhau giữa cái giai đoạn thứ hai này khi mà mình giải thích biểu tượng. Thì cái giai đoạn này tôi nghĩ là giai đoạn thứ ba nhưng mà đây họ gọi là giai đoạn thứ hai. Phải tôi phân tích là giai đoạn đầu là mình chỉ nhìn cái hình thể thôi để so sánh cái hình thể này hình thể kia. Xong rồi giai đoạn thứ hai là tình cảm, nhưng mà ở đây chắc là cho giai đoạn tình cảm là giai đoạn một. Rồi cái giai đoạn mà nghĩ về cái khái niệm đó là bắt đầu dùng lý trí thì họ gọi đây là giai đoạn thứ hai. Còn cái sự thiền định thông thường đó là mình đưa tâm thức mình lên cao hơn. Thì họ nói rằng là mình đã tập luyện phương pháp làm quen với cái cảnh hình thể là cái cảnh lúc đầu mình mới vô đó, mình nhìn cái hình dáng của nó, hình vuông, hình tròn, hình thẳng các thứ. Rồi sau đó những chuỗi đường nét này nọ, ba đường tạo hình tam giác vân vân, thì tức là mình để ý tới cái hình thể vật chất. Xong rồi dừng tình cảm, xong rồi mới đi đến cõi trí. Một ý niệm là một thực thể vô tình, chính nó không tồn tại nhưng ban cấp con số hình hài đến chất vô hình và thành nguyên nhân của biểu lộ. Thì cũng giống như là mình có một cái ý niệm này đó thì nó đầu tiên thì nó vô tình, nó không phải cái bàn như thế, nhưng mà sau đó mình nghĩ về nó thì mình tưởng tượng ra một cái hình dáng gì đó, hay là từ đó thì nó lại trở lại cái cõi vật chất và nó biểu lộ ra cái gì đó. Con số và hình dạng của bằng ghi nhận bằng bộ óc được nhớ lại. Nhớ lại thì tức là nó lại biểu lộ xuống. Khi mà bằng hướng của nội tâm bằng không biết bản chất của ý tưởng, chờ nghiên cứu hình dạng của nó. Giải thích cho nhau rồi nên mở ra chân bàn như ngày càng thiết sở trường của mình ở ý chí nào để hành động. Trong thế giới ý nghĩa một cách tự do, tức là vẫn là hoạt động bằng thể trí đó. Làm việc và sống trong thế giới ý tưởng giờ đây trở thành mục tiêu và nỗ lực chính yếu của bạn, thì cũng giống như là mình cứ dùng cái trí óc của mình hoài đó. Mục tiêu nỗ lực chính yếu của bạn, ví dụ như mấy người mà đi học chẳng hạn, đó là cứ dùng bộ óc thôi, rồi dùng cái chuyện thể trí thôi, rồi bạn tự luyện tập để mình biết các ý tưởng và các khái niệm cứ trúng ẩn sau mọi hình thể. Thì khi mà mình nhìn một cái gì đó thì mình lại có cái ý tưởng liên quan. Xong rồi nếu người trình đạo quyết tâm làm ba điều mà được khả năng hình dung quán tưởng, tức là tưởng tượng ra đó, ví dụ như là mình ngồi mình nhắm mắt lại xong mình tưởng tượng ra ngọn nến chẳng hạn, đó là mình quán tưởng. Cái gì là tập cho thể trí biết được thực tại bằng trực giác, tức là thay vì mình suy luận thì mình làm cách nào để mình có trực giác, mình hiểu biết một điều gì đó và giải thích đúng những gì mình thấy, tức là mình không có suy luận một cách lăng đăng. Nhiều người suy diễn quá rồi mình đâm ra đi ra sai sự thật, nhưng mà phải làm sao mà mình có trực giác để mình khỏi có suy diễn. Thì khi đó mình giải thích đúng những gì được nhìn thấy. Một trong những điều mà trực giác đã phát triển có thể làm được là phá tan ảo cảm và ảo tưởng đã xâm chiếm sự sống. Thì đây là nói về phát triển trực giác. Thì mình cũng biết rằng là ở trong cuốn tiếng vô tình thì có nói là bây giờ chị đã biết đó. Thì có nói rằng cái trí là tay đại phá hoại sự thật, tại vì nó toàn là suy diễn mà toàn biểu chuyện nhiều thứ lắm. Nhưng mà đây là mình phải phá tan những cái cảm giác mà nó không có đúng, những ảo tưởng, những điều mình tưởng tượng. Một trong các điều mà nhóm người tìm đạo, tức là những kẻ đã lập được sự tương tác trực giác và những người đã phát triển được cái tâm bồ đề, tâm hoặc là cái thượng trí của mình, có thể đạt được cái giúp vào việc làm tan ảo cảm thế gian. Có thể làm được đó khi bạn đã mở được trực giác và cảm thông liên kết lẫn nhau của bạn được vững chắc và đúng đắn. Thánh đoàn có thể dùng những người tìm bảo trên thế giới như là cái cụ để lập ra hào cảm, hào cảm tập thể có bất cứ ở đâu. Thì ví dụ như là nó mình thấy trong xã hội nó nhiều khi nó có những tin đồn vớ vẩn chẳng hạn, xong rồi nó có những tin sai lạc. Thì có những người mà họ nhìn thấy sự thật một cách đúng đắn thì là sẽ tiếp tục thả cái sự thật và không để cho những cái ảo cảm nó xuyên tạc cái chuyện ở trong xã hội. Ví dụ như là ở bên Trung Cộng xưa người ta dám xét các tội lỗi cho các lương công, thì những người biết được sự thật thì sẽ được dùng để mà cải chính những tin đồn đó. Nó là một ví dụ. Bạn được chỉ dẫn rằng một trong các nhu cầu trước mắt người tình bạn là bạn đến việc hiểu biết bằng trực giác và cảm thông sáng suốt đối với ảo cảm cả về mặt cá nhân lẫn hành tinh, để cho họ hành động một cách dứt khoát và vô tan ảo cảm. Sự cảm thông đó tất nhiên chỉ là tương đối, nhưng trong vòng vài năm tới đây hiểu biết của bạn về đề tài đó và các phương pháp mà nhờ đó ảo cảm có thể bị vô tan, có thể tăng lên một cách đáng kể. Điều này phải xảy ra nếu bạn bắt tay vào việc một cách có chủ tâm trong các chất tâm nguyên của bạn, đồng thời cố gắng để đổi được lý thuyết ở bên dưới. Đó thì nếu mình tu là mình phải cố gắng hết sức để mình luyện trực giác, để mình giúp đỡ thánh đoàn và phá tan những cái quan niệm sai lầm, những cái điều mê tín dị đoan chẳng hạn. Bây giờ anh Minh đọc tiếp nha.
Em đọc hoài hay sao?
Anh muốn góp ý hoài này thì rồi.
Thành ơi, cái này, vấn đề này, nó là các bạn trẻ cũng phải có nhiều ý hay không? cái ảo cảm này mình coi lại. Cái gì mà gọi là ảo cảm thế giới? Cái gì là ảo cảm của thế giới? Đó là cái gì? Tại sao mà người đây lại đưa ra cái ảo cảm của thế giới? Cái con nguyên nhân. Thấy không? Có nguyên nhân. Nhưng không phải vậy, mình phát hiện cái nguyên nhân đó nó từ đâu phát xuất ra cái vấn đề ảo cảm. Cái nguồn gốc của ảo cảm từ đâu? Từ đó cái gì? Thế nha. Chứ mình nói không thì có khi mình cũng bị rơi vào cái lầm lẫn vẩn nha. Chỉ nói này, chứ thật sự không biết nó cái nguồn gốc nó đâu, làm thế nào để mà xoay chuyển cái ảo cảm này. Cái ảo cảm tức là cái cảm giác mà nó mờ mờ ảo ảo là sống ở trong cái thế giới ảo tưởng này nè. Mà cái gì đang sống ở trong, ai đang sống trong cái thế giới ảo tưởng này? Ai đang sống? Thì nghĩa là chúng ta học đó, anh đang học thông học thấy rõ ràng, mới nhận định rõ ràng mà. Cái con người mà đang sống ảo cảm có nghĩa là con người này đang sống trong cái hạ trí. Thầy chắc phải dùng chìa khóa thông học mới phải giải thích cho nó thâu thông tâm lặng hơn. Chứ mà chúng ta dùng cái những cái tư tưởng bên ngoài đó thì đúng như bà mới lấy thôi, bà mới lấy lúc đó bà cái nhận định của bà, cái tầng lớp mà thanh niên của thời bà đó, lớp trẻ của bà thời bà đó, của thời bà thì bà cũng chỉ là mà tình ảnh thấy rõ đa số con người ta còn đáng sống trong cái thế giới ảo tưởng. Nên là bà mới đưa ra cái đề tài này để nhắc nhở người ta quay về cái thế giới, cái mà thế giới thực sự bên trong của con người của mình đó. Mà muốn quay về cái đầu sống bên trong thì cũng như bạn nhấn mạnh một chút là để nhắc nhở người nào mà theo cái trường phái của bà thì phải sống cái tỉnh giác. cái đề tài ảo cảm này nó liên hệ đến cái đề tài tỉnh giác của bà. Mà nói đề tài tỉnh giác rồi, mà nếu mà chúng ta nói tỉnh giác hơi không thì chúng ta cũng bị bà dẫn đi vào cái rừng tỉnh giác của bà. Chứ thật sự nếu mà chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa tỉnh giác, muốn hiểu rõ cái ý nghĩa tỉnh giác của bà Lê đó, thì chúng ta phải lấy cái chìa khóa không trung học để mà chỉ rõ cái tỉnh giác này nó xuất phát từ đâu. Ok, bà chỉ là hồi giới bởi vì cái trình độ tiếng Anh bà là người Anh mà giỏi lắm, bà có thể là cũng như là bà khai triển giúp cho người ta mở cái trí đó, giúp cho người Tây phương mở cái trí đó. Rồi qua cái những cái tư tưởng của Đông phương, tức là tư tưởng Đông phương là cái trực giác, là cái ảo cảm của tư tưởng Đông phương đó. Nhưng mà người Tây phương họ vẫn còn sống trong cái hạ trí. Đó là cái điều mà tôi tin chắc bà Bà Lê cũng thắc mắc. Mà điều này chính là Đức Thế Ca đưa ra để mình nhắc và nhở bà Lê Tiên. Để bởi trình độ về kiến thức mà thành lý của bà là khá lắm. Nên với cái lối mà hành văn chương bả nữa là có thể nữa là giúp cho người Tây Phương họ thức tỉnh không? Để họ đi chìm đắm trong những cái tư tưởng của người Tây Phương nữa. Cái tư tưởng mà có thể còn bị mê tín dị đoan, nhất là cái tư tưởng của bên thiền giáo vẫn còn mê tín dị đoan nhiều lắm. Mà mới lấy chúng mà lấy đưa ra cái vấn đề tài ảo cảm cái trực giác này là giúp cho người Tây phương quay về với đời sống tâm linh thuần túy, chứ không còn bị cái đời sống mà vật chất chi phối nữa chứ. Đấy, chúng ta nếu mà chúng ta học ảo cảm với trực giác là chúng ta phải nhớ cái điều này, lấy cái chìa khóa thông học để mà giải tỏa những cái điều thắc mắc. Chính là mình đây đưa ra cái thắc mắc này để giúp cho người Tây phương họ quay về cái đời sống tâm linh đó. Tôi có lấy thêm nữa, các bạn để nào có học có nghiên cứu gì là nói thêm
đó. Ok ngay. Nhưng đọc chết bằng những trang sau nha. Hay Nguyên đâu mất chưa rồi.
Không chưa rồi.
Mà anh em đọc trước đi.
Mà
được chỉ dẫn rằng không có nhu cầu trước mắt người chúng ta mà đạt được sự hiểu biết bằng trực giác và cảm thấy gắn kết đối với ảo cảm cả về mặt cá nhân lẫn hành tinh để cho họ hành động cách kích phát tu tâm ảo cảm từ cảm thông đó. Tất nhiên chỉ là tương đối như các bạn vào vài năm tới đây sự hiểu biết của bạn về đề tài đó là các cơ giác mà nhờ đó là cảm rất là bị thu tăng có thể tăng lên một cách đáng kể. Điều này phải xảy ra nếu bạn bắt tay vào việc đó một cách có chủ tâm, trong các hệ thống riêng của bạn, đồng thời cũng cố gắng để hiểu được những biết ẩn bên dưới. Từ trước đến giờ rất ít điều được viết ra hoặc giảng dạy về chủ đề hào cảm và chủ đề này. Có thể hàng ý nhiều điều có giá trị nếu chúng ta cảm xem xét chủ đề này, xem xét các nguyên nhân và hậu quả của nó. Và đến kỹ thuật nào nhờ đó tôi có thể làm cho tan biến và bị xua đuổi điều hiển nhiên mà tôi không thể bàn đến chủ đề này một cách đầy đủ trong một chỉ dẫn duy nhất. Sau đó chúng ta sẽ còn 2 hoặc 3 năm sắp tới để bàn bạc và nghiên cứu về vấn đề quan trọng này với năng phát sinh vì nhu cầu hiện nay là sự nhạy cảm ngày càng tăng của những loại đối với các ấn tượng sinh viên hơn. Cho đến nay tôi không thể làm được điều này vì sự việc tập hợp chưa đầy đủ và sự liên kết bên trong phần một củng cố. Giờ đây tôi có thể làm như thế vì các thành viên trong nhóm đang hoạt động chung với nhau với mối liên hệ bên trong ngày càng tăng và một tinh thần bác ái được gieo rắc trong các bạn do phản ứng của nó đối với nhu cầu của mỗi kẻ khác trong giai đoạn hảo cảm gần đây. Sau đó tôi có ý định thay đổi một số ít công việc của bạn giữ lại những phần có tính cách dựng trên dưới hình thức bài tập để cho bạn tập nhận thức bằng trực giác như gạt bỏ việc xem xét các biểu tượng thấy được và xin là hình thức nhiều hơn. Bạn không tu tập được từ các hình thức tượng trưng này vì đã hy vọng vì hạn chế này của đa số các thành viên trong nhóm chỉ tăng thêm ở mặt hình thức. Và những thành viên còn lại không cần tuân thủ giáo huấn và phát triển này, chúng ta sẽ thay đổi điểm chú tâm vào việc nghiên cứu sâu xa hơn về ảo cảm. Ở đây có ẩn tàng được phục vụ bạn thì khi bạn biết suy tưởng thực sự và dùng sự sáng suốt đã khai mở của bạn, nếu bạn có thể được điều này với để vào đúng lúc bạn có thể giúp làm hai điều. Một, mình giải cho thể chính của nhóm về vấn đề chủ đề này. Ở đây tôi không đề cập đến việc nhóm đặc biệt của bạn mà chỉ đề cập đến ý thức của thế gian. Hai, giúp làm tan đại ảo tưởng đã cầm giữ và vẫn còn cầm giữ ở giữa các con của nhân loại trong cảnh vô đẹp. Do đó tôi muốn các bạn tự tự theo bắt đường mới này và tôi cũng muốn rằng các bạn ngày càng lên ký vào tìm trong đồng để giao tiếp với chúng tôi đi chung chung. Nhóm này sẽ có khả năng đặc biệt để làm việc theo đường mới xua tai nạo giảm và tìm trong đồng. Tiếp lại việc giao tiếp trên các cảnh giới khác nhau tùy theo cách tập trung các sở tay của từng người trong nhóm. Và nhóm này giao tiếp với tôi trên các cõi tự cao của cõi cảm dục, đó là việc ghi nhận các phản ứng của họ và sự phong phú của các ghi nhận đầy đủ của họ. Cũng thế, ở đây sau lúc có ẩn tàng được cụ thể của họ thì sau đó họ có thể khi chưa phải trong một thời gian lâu dài dùng những ngày tiếp xúc vào lúc ấu nhập như đôi khi người ta gọi cho công việc rõ rệt là tiêu tan một số ảo tưởng thế gian. Tuy nhiên trước tiên phải có khả năng xua tan ảo tưởng trong đời sống cá nhân của mỗi người trong các bạn. Một nhóm khác giao tiếp với tôi trên các khóa trụ của khóa trí như là đánh mục thực sự của họ, cho nên là vẫn còn các nhóm khác còn ở giai đoạn công khai. Nhân sự của các nhóm đó vẫn còn thiếu và sự hợp nhập của nó chỉ mới ở trong tiến trình được thành lập. Do đó tôi đòi hỏi các bạn tăng thêm nỗ lực mỗi tháng và tìm tân dần và tìm cách chỉnh sửa sự liên kết của các bạn với chúng tôi với các thành viên của nhóm các quy luật của bạn. Chỉ có một lời nhắc nhở mà tôi sẽ đưa ra, thì thành công theo đường mới này sẽ mang theo nó cả phần hướng, phần thưởng lẫn các khó khăn. Bạn sẽ phải xem xét cẩn thận về sự kích thích không đúng chỗ của bản chất tình cảm hay cảm dục của bạn. Tất nhiên có ảo cảm theo sau, bạn sẽ phải tập xem xét một cách kỹ càng vào nỗ lực để hành động như thế trên cõi cảm dục, đồng thời giữ thái độ học trẻ quan sát trên cõi cao của linh hồn, không có việc tính tọa nào mà không có việc khủng tự vô cùng bất cứ nào có thể làm được trong lĩnh vực hoạt động khó khăn này trừ khi có được thái độ dứt bỏ và phong thoáng. Bạn bắt buộc phải hành động ở một trong các lĩnh vực hoạt động khó khăn nhất, quan sát liên quan khó khăn nhất đối với một đệ tử và do đó cần khôn khéo để hoạt động trong việc thành lập nó. Tôi hết sức nhấn mạnh rằng các bạn phải làm việc với tư cách nhóm chứ không phải tư cách cá nhân. có ba biến cố lớn nằm sẵn trong kiến thức thế gian ngày nay. Một, sự phát triển và hiểu biết về công tác tiến cảm. Hai, hiểu biết và cùng cởi một cách khoa học về hào hiểm và hào cảm thế gian. Ba, tăng thêm các phương pháp chữa trị đúng cách. Nếu được như thế, bạn có thể thấy chuyện các nhóm đệ tử đang đóng góp vào công cuộc thiên tài đang xuất hiện tốt đẹp biết bao và được của sự hiến dân. Thì chúng ta thật sự là những ý thức ra dễ dàng thêm cùng từ ngữ của chúng ta một cách thận trọng vì tôi đang quyết tâm làm được. Đứng giải ban mục đích này như là một phần của việc thực sự đã được giao phó cho tôi. Tự tôi đã có, tôi đòi hỏi sự hợp tác và tham gia của các bạn. Ảnh hưởng cũng làm tư tưởng đúng đắn trên mỗi tất nhiên mà của các nhóm tư tưởng ra mãn nguyện là phương pháp tất cả được áp dụng thành công nhất vào lúc này và ở đây các nhóm này có thể cảm ứng được rất nhiều. Một trong các điều kiện hiện ra rõ rệt nhất trong 3 hay 4 thập niên sắp tới là công việc của các nhóm có thể làm cho các cảnh giới khác mà có cần được thực sự tập thể mà những người hợp nhất hướng đến phúc lợi tập thể đã diễn ra từ hai cái chủ nam trên địa cầu. Trong ngoài lĩnh vực nỗ lực của con người cũng chỉ từ hiện cái lực việc thực sự tập thể. Trên có cảm lực đã được bắt đầu từ 1875 những nỗ lực hợp nhất để xua đuổi ở cảnh giới gian thì hiện nay chỉ mới trong tiến trình hình thành và nó này có thể là một phần của đúng được. Nếu kết hợp với lại mục tiêu này và tăng lên số người tham gia vào nó, do đó bạn hãy tự đề học và học sách và đọc như thế nào tất nhiên tự nhảy đến lời liên cảm là mục tiêu của nhóm đại từ. Nhưng đó cũng là một mục tiêu chính của nhóm mặt đâu. Có thể gọi là những kẻ giao tiếp bằng liên cảm. Ta muốn trai là xin học sơ hào xin lưu lại.
Vâng.
Hết trang bao tư rồi.
À, anh tôi chân trước đi không là tôi sẽ có bị sao.
Thế này tôi đọc thì cảm giác như đó mà có cái này các cái phương pháp để đón nhận sự tiếp nhận sự thiện giác thông thông qua một thông qua tập thể hai là phải bỏ ra phải tự mình nắm tư tập mà bỏ cái phương diện hào tưởng hoặc là cái suy nghĩ của trần gian đại khái chính nhất.
Không, giờ tôi góp ý thêm ví dụ mà thực tập này nha, để em coi lại đi ha, mình tập ở đây nó không nhóm. Rồi nhóm mà thiền tam chích là ba người đồng đó là với nhau để mà tập công cho tỷ như đưa ra cái đề tài hào cảm này nha, thì một nhóm ba người, phải luôn luôn nghiên cứu về vấn đề tư tưởng về cái hào cảm này có thể một là nó liên hệ đến cái tư tưởng mà của cái hạ trí mà nó hoạt động á, mà tinh nhóm nó phải nghiên cứu kỹ ha, đến đây cái hạ trí. Nhưng mà bên cái từ chuyên pha của bà Lai nó khác, nó có thể nó là về cái ảo cảm á, chứ nó là về hạ trí á, để nghiên cứu những cái tư tưởng nào đó. Giả sử mà một cái vậy nhất là bà dùng cái đường lối là thiền là lúc nó căn còn đó. Bởi vậy thành ra anh cho em học mà trở ý vào đây thì phải coi cái vấn đề ra, phải tìm hiểu cái việc mà tu tập tu ta để coi cái kết quả tu tập tu ta như thế nào, phải không? Cái lối của bà thường là thiền ba người hợp nhau, cũng như mà ba người mà cùng đồng tư tưởng với nhau, truyền thông với nhau qua tư tưởng á. Để thấy như hôm nay mà anh chị em các bạn trẻ mà học được cái đề tài mà ảo cảm này á, thì nó là ba người, nếu mà anh chị em là ba người là đệ tử ba lê chính là đệ tử Thích Ca hát đó. Chúng tôi xin nhắc lại để cho nếu mà anh chị em muốn tu theo Phật Lê, tu theo Đức Đại Ca thì phải coi lại cái vấn đề mà cái phương pháp mà thiền mà ba người mà hỗn nhau cùng thiền nghĩa là phải canh đúng giờ, để thấy hứa hẹn nhau trước đúng giờ, để thấy 8 giờ tối hay 9 giờ tối hay 5 giờ sáng gì đó, ba người để thấy như là anh chị Thứng và Thúc chẳng hạn và Thứ Hợp hoặc Thanh Tiền để chẳng hạn đó, đang phải lựa nhau ba người đó. Rồi mình đưa cùng cái đề tài ảo cảm này, những cái đề tài ảo giác này, trực giác này ra, nghiên cứu trước, rồi sau đó mới bắt nhau vào thực tập thiền. Ba người cùng thiền thì cái tư tưởng này đó nó có thể trao đổi với nhau bằng, nghĩa là ba người tu á, có tìm thiền thông tư tưởng với nhau qua cái đề tài này. có kết quả là sinh thường lắm đó, theo chúng tôi. Bởi ngày xưa chúng tôi cũng đã khám phá đó là cái lối mà bà gọi là tiên nhân nhân sự tam giác thần lực. Anh đem tu vào đây chúng tôi xin nhắc lại, thực tập cái tam giác thần lực nha. Tiên nhân sự đi cho tới đây, tiên nhân sự hay là mystic tiên nhân sự, cái tam giác thần lực. Mà cái này nghĩa là nó có hiệu nghiệp ghê lắm á. Nhiều người cũng thành công. Mà người nào mà hai nhóm mà thực tập được cái giao cảm rồi ha. Cái giao cảm mình về phương diện tư tưởng rồi ha. À, thì lần lần cái hành động nó thống nhất ba người đó. Ba người cùng nhóm đó ha. Để sau này chính cái ba nhóm này nó sẽ phát triển ba nhóm khác nữa, lần lần nó trở thành là đoàn người phụng sự thế gian. Thấy tôi gốc ở cái phim cho các bạn lẽ nghĩ nhớ cái đường này học vào đây là phải nghĩ cái gì đó. Đó tôi nói
Nếu mà mình muốn tham gia cái nhóm đó thì chỉ cần tham gia cái Akan School của bà ấy thôi thì sẽ tìm được bạn bè mà tu cùng ngay. Nhưng mà cái vấn đề ba người đó thì nó là như thế này, tôi đọc thông tin thẳng thì Đức Chúa cũng vậy. Thế chứ có lẽ rằng là khi nào mà có ba người trong các con ngồi với nhau thì là có ta ở đó. Thành ra cái vấn đề quan trọng là khi mà có một nhóm tập trung ít nhất là ba người trở lên thì là Đức Chúa sẽ hiện diện. Còn ở đây thì là Đức Y Kê sẽ hiện diện, tức là cái năng lực của ba người đó đủ để tập trung vào một cái điểm để mà vươn tới cái Đức Thầy đó, thì Đức Thầy đánh động với Đức Thầy và Đức Thầy sẽ đưa cái tư tưởng xuống để giúp đỡ ba người đó, để truyền năng lực cho ba người đó, để làm như là mở thêm cái tưởng trí của ba người đó. Thành ra tu ba người với nhau đó thì là nó có cái lợi như vậy, tức là sẽ được sự giúp đỡ của chân sư. Ở đây là chân sư Liên Khê. Thì ở trong cái đoạn này cũng nói có hai loại người, một loại người là nhưng mà những người này đều phải hoạt động được ở trên rồi. Tức là ví dụ như là những người thiền định mà đã lên được có sự dục giới hay là có sự sắc giới đó, thì ở đây là đã lên được những cõi trời dục giới thì ở đây không dùng cái cõi cảm dục, nhưng mà những cái cảnh cao của cõi cảm dục chứ không phải mấy cái cảnh thấp của giới này. Thiết lập việc giao tiếp của các cảnh giới khác nhau tùy theo cách tập trung và các thể thanh của từng người trong nó. Và nhóm này giao tiếp với tôi trên các cõi phủ cao của cõi cảm dục đó, là cái nhóm người thứ nhất trở lên trên những cái cõi phủ, cõi sắc đen đó, mà những cái ở trên cao của cõi cảm dục thì mình gọi là cõi trời dục giới. Còn những người khác ở cái nhóm người thứ hai đó là lên một cái cõi sắc giới, tức là cõi trí. Thì trong đoạn này ông có nói là những người cõi cảm dục này thì cũng có thể vô tan được một số ảo tưởng thế gian. Và trước nhất là phải xua tan những cái ảo tưởng của trong đời sống cá nhân của mình. Ví dụ như mình có những cái gì mà nó mình còn được ảo tưởng, mình ảo tưởng là mình phải đi kiếm tiền, hay là mình còn chạy tới mình chạy đeo kia, thì tất cả những cái đó thì có thể coi như ảo tưởng. Khi nằm hết tất cả mấy cái ảo tưởng đó rồi đó thì mình mới có thể là làm đúng thiện trí, thì khi đó mình sẽ xua tan những cái ảo tưởng của thế gian. Ý cái đoạn này như vậy thì có hai nhóm lực giới và nhóm trí để trí. Rồi bây giờ anh lên đọc tiếp đi.
Cũng xin nữa, cũng xin thêm một số ý. Khi mình học những cái đôi cũng là không học, nhưng mà mình đừng có nên phân biệt là ở cái này của bà Đa Lây và cái kia của bà nào nó khác thì không biết. Làm như vậy mình mất cái tinh thần không học là tinh thần không phân biệt tôn giáo. Mình nên học như của giáo lý của những cái kỳ khác với tinh thần là tổng hợp thì nó hay hơn. Thứ hai là cái tam giác thần lực á, mặc dù là Phúc không có học nhưng mà Phúc có hỏi và có nghiên cứu qua ngoài cái hình thức đó là hẹn nhau cùng giờ để mà ngồi chung nhau, nếu mà ở trong một nước thì mình hẹn ngay giờ được, nhưng mà ở các nước khác nhau á, thì bây giờ nó sẽ bị chênh lệch, thì mình phải giải quyết như thế nào?
Thì như bây giờ là cùng giờ này, ví dụ như bây giờ đó là trẻ như cùng giờ, là cùng giờ là cùng thời khắc, thì nó nói là giờ là 1-2 giờ đêm hay là 3-4 giờ ngày, tức là nó cùng một cái thai đó. Bây giờ là mình đang cùng nhau cùng một giờ đó.
Đó, thì ngoài ra mình vẫn có thể khác giờ mình cũng hồi trì cùng nhau được. Và chắc là mình có một khung chung một tư tưởng, mình gửi một tư tưởng nó lên ở một cái vị trí nào đó, thì sau đó là cứ việc ngồi vô ngồi thiền hành cùng suy nghĩ tư tưởng đó, thì tư tưởng nó sẽ hình thành và cái tư tưởng nó sẽ được đưa lên cao và sẽ được có đón nhận những cái tư tưởng mới trên đưa xuống. Thì nếu mà trong cùng một lúc cùng một giờ thì hay hơn, mà nếu không đó, thì mình vẫn có thể mình ngồi chung với nhau được để mà tư tưởng nó cùng hợp nhất và nó thống nhất lẫn nhau. Cái đó là cái hay của tâm giác cộng lực. Thì cái thứ ba á là cái ảo cảm á, ảo cảm á, nếu mình nói là hạn chế á thì nhiều lúc á nó cũng người ta nghe nó không hiểu, chứ mà ảo cảm là kết hợp giữa cái phần của cái trí dưới thấp và phần của trung giới ở trên cao, tức là mở ra cái ảo cảm. Và cái còn cái trực giác á là sự kết hợp giữa đó, cái phần cái trí ở trên cao á với lại một phần của phụ đề, nghĩa là cái trực giác. Thì hai cái đó hoàn toàn khác nhau, vì vậy mọi người được phân biệt rõ ràng cái đó. Lúc thấy lúc mọi người nói cái bị lẫn lộn giữa hai cái khác nhau hoàn toàn đó.
Không nói cái đó thì đúng đó, nên bây giờ đó là bây giờ, nhưng mà trong cái đoạn này thì có nói về hai cái nhóm nó còn là tập trung ở cõi trung giới hoặc là tập trung ở cõi trí thôi, nhưng mà cõi trí thì cũng không biết là cõi trí nào, đương nhiên cũng như là cõi hạ trí thôi, chứ còn cái mình lên cõi thượng trí mình chưa có gì đâu, chưa có nhiều nhỏ đâu. Thành ra đây là những đệ tử mà giao tiếp với tôi này, tôi là làm cái chân tôi như tê đó. Đấy, do đó tôi muốn các bạn cùng thử sao cắt được bữa này, và tôi cũng muốn rằng các bạn ngày càng nên chú ý ở kỳ trăng tròn để giao tiếp với chính tôi. Nhóm này phải có khả năng đặc biệt để làm việc theo đường lối tua tan hậu cảm vào kỳ trăng tròn. Kết là việc giao tiếp trên các cảnh giới khác nhau tùy theo cách tập trung và các thể thanh của từng người. Thì cái này là đang nói về tu tan ảo cảm, mà ảo cảm thì nó không có ở trên cõi thượng trí, cho nên tu tan ảo cảm này là vấn đề mình tu tan những cái ảo cảm ở cõi trung giới và cõi hạ trí, cõi hạ thiên. Rồi sau đó là trong ông nói là chúng ta sẽ chọn 2 hoặc 3 năm sắp tới để bàn bạc và nghiên cứu vấn đề quan trọng này vốn đang phát sinh từ nhu cầu hiện nay và từ ngày càng tăng của nhân loại đối với các ấn tượng tinh vi hơn. Có thể rằng là ông ấy nói tới những cái ảo cảm nó có liên quan đến những cái vấn đề thuộc về tôn giáo, nhưng mà nó có những cái sự mà còn mê tín dị đoan của các tôn giáo này hay là tôn giáo khác mà nó chưa đúng với chân lý, thì phải tiêu tan những cái mà nó sai lầm trong các tôn giáo, nó còn mê tín dị đoan hẳn như vậy. Tại vì cái môn học này là thuộc về tôn giáo nên nó không phải là một môn học về chính trị hay là khoa học. Thì chắc có lẽ là ông muốn nói đến những cái mê tín dị đoan, những cái ảo cảm thuộc về tinh thần tôn giáo. Lúc làm tan đạn ảo tưởng nó cầm giữ và vẫn còn cầm giữ các con của nhân loại trong cảnh vô lẻ. Ví dụ như là bên Hồi giáo họ có những cái điều là quá là mê tín dị đoan, thì phải giúp làm tan những cái ảo tưởng đó. Ví dụ như là ảo tưởng rằng là đi từ vị đạo của họ là được lên trên trời gặp mười mấy vị tiên nữ, lấy bao nhiêu vị tiên nữ làm vợ, những cái đó rõ ràng là tầm bậy tầm bạ quá. Thì cái đó chính tôi nghĩ cũng là một cái chủ đề để mà dùng cái tư tưởng và tình cảm để phá tan những cái ảo cảm, những cái điều sai lầm như vậy về việc phương diện những cái tôn giáo mà nó còn quá là hủy lậu như vậy. Rồi mình phải xua tan ảo tưởng trong đời sống cá nhân của mỗi người trước, rồi mình mới xua tan cái ảo tưởng trên thế giới. Thì cái vấn đề này là không phải chỉ là ba người ngồi thiền cùng với nhau, nhưng mà cái này là có liên hệ tới ông chân sư nữa. Thành ra ông nếu mà tham gia vào những cái lớp của ông thì nó sẽ có những cái chủ đề hàng hoàng, chứ không phải giống như mình. Mình thì mình tu theo cái chiều hướng của mình là từ bi và bác ái nhà lòng. Nhưng mà còn những cái vấn đề này ảo cảm nó có liên quan rộng lớn hơn từ cái mảnh hưởng của người khác, nó ảnh hưởng tới những cái điều sai lầm của người ta, của thế gian. Như ảo cảm một vấn đề thế giới, rồi phát triển cái hiểu biết về công tác diễn cảm. Thì có ba biến cố lớn nằm sẵn trong ý thức thế gian ngày nay, là thứ nhất là phát triển cái hiểu biết về công tác diễn cảm, thế cái này cũng được thành do cái cảm đó. Rồi thứ hai là hiểu biết và tìm tòi cái khoa học về ảo tưởng và ảo cảm của thế gian đó. Thành ra nghiên cứu mọi tôn giáo mà còn thấy những điều gì mà nhân loại họ còn có những cái quan niệm sai lầm là cái điều thứ nhì. Rồi điều thứ ba là tăng thêm các phương pháp chữa trị đúng cách. Đây là không phải chữa trị những cái bệnh về thể xác mà là chữa bệnh những cái bệnh về tâm linh. Như thế thì các bạn thấy là các nhóm đệ tử đang đóng góp vào công cuộc sinh khải đang phát triển tốt đẹp và cùng sự hiến dân của chúng ta thật là hữu ích. Tức là mình không phải tu cho riêng mình nữa, nhưng mà mình tu để mà mình phục vụ thiên cơ. Ông tự giao phó cho ông ấy một cái công tác, là cái công tác phá tan cái ảo cảm của thế gian. Là ông ấy muốn làm việc hướng về ba cái mục đích mới xảy ra đó. Tức là để có tăng cái khả năng để mà cần có cái cảm để mà ảnh hưởng tới người khác bằng tư tưởng của mình, bằng tư tưởng tình cảm của mình. Thế như là phải hiểu biết cái điều gì sai lầm. Thứ ba là tìm cách để mà sửa đổi những cái điều sai lầm đó, để cho cái thế gian này hết bị những cái ảo cảm đó. Tôi đòi hỏi sự hợp tác và tham gia của các bạn, ảnh hưởng vững vàng của tư tưởng đúng đắn trên ý thức nhân loại của các nhóm tư tưởng gia lão luyện là phương pháp có thể được áp dụng thành công nhất vào lúc này. Và ở đây các nhóm này có thể trợ giúp được rất nhiều. Thì mình biết là những nhóm tư tưởng gia lão luyện của mình đó là những nhóm thông minh học. Ở đó mình có thể giúp ra được nhiều tư tưởng và chân lý. Một trong các điều thể hiện ra là trong 3-4 thập niên sắp tới là công việc các nhóm có thể làm được trên các cảnh giới khác hơn là cấu trần. Việc phụ tử tập thể là nỗ lực tập nét hướng đến của người tập thể đã diễn ra từ 2 thế kỷ nay về chính trị, từ thiện và giáo dục. Tức là cả về chính trị, về từ thiện và về giáo dục luôn. Ví dụ như là khi người tam chay đó cũng là một cái việc giáo dục tốt. Tại vì đối xử với thức vật ác độc quá thì cái đó nó cũng ảnh hưởng lại với nhân loại. Những cái chuyện ác độc đối với thức vật nó ảnh hưởng ngược lại cho người dân. Ok, anh Minh đọc tiếp nha. Hay là thôi bây giờ tạm nghỉ, tôi đưa vào 7 giờ rồi. Ta có ý kiến rồi nữa không?
Con gái học cái này thì phải có tu thiện, chứ không phải tu giả. Không tu chơi đâu. Bởi vợ đây, bả cái này, bởi bả là nghiên cứu, bởi là chính là bả là tín đồ của Thiên Chúa giáo mà thần tí á. Nên bả bảo cái vụ mà đưa ra tu mà ba người cùng tu thiền, cái này tu thiền chứ bên Giáo giáo thì họ họp nha ba người để mà cái gì mà nó tu yoga đó ha, thì không có cần gì hết trọi đó, ba người mà cùng họp nhau là có Đức Giê Riêu ngày hiện diện tới ha, rồi ba người cùng tin tưởng vào Đức Giê Riêu thì lúc lần họp nhất ha, họp với nhau luôn luôn sống ở trong thầy lòng của Đức Giê Tâu ha.
Họ bên Kinh Chúa là ba người còn ngồi họ một Kinh Thánh đây. Vì Kinh Thánh bí trầm lắm, không phải dễ dầu đâu. Còn là bóng gió không nào, thành ra nếu mà có sự hiện diện của ông đó thì là phải lúc người ta hiểu được lý của ông trong Kinh Thánh.
À, về nó đó thì như là thành ra bà ba lấy tôi biết bà không được Kinh Giáo, thấy không? Nhưng mà nghiên cứu kỹ lên Kinh Giáo nhưng mà lên Kinh Giáo mà lúc thời bà thì cũng còn mê tín dị đoan dữ lắm, thấy không? Họ chưa tin cái họ bởi vì họ còn chưa bằng nương cậy vào cái tha lực của giáo hội của mẹ. Thành ra bà lúc mà bà vào tâm học ở khám phá là cái thứ mà dựa vào cái tha lực của bà thì không bao giờ mà thiếu đâu. Trong lúc đó lại khi mà bà vào hội cái là bà lại được sự hướng dẫn của Đức Đại Ca nữa thì nó hay quá. mà chính cái lúc mà Đức Đại Ca mà gặp bà đó không, để nhận bài để làm một công việc mới có thể đây là một cuộc cách mạng của Kim Cương Gia, cái phong trào và đây là một cuộc phong trào cách mạng Kim Cương Gia. Tôi nói vậy là các bạn trẻ hãy coi lại đi. Tôi nói vậy một trăm phần trăm.
Nói như thế này nó không phải là cách mạng trong Kim Cương Giáo nhưng mà nó là cách mạng ngoài Kim Cương Giáo. Nó làm cho người ta đi đến một cái niềm tin mới, phát hơn là cái niềm tin Kim Cương Giáo, chứ còn những người Kim Cương Giáo còn tím lắm. Không cách nào
bán
họ đi đường khác được đâu.
À, thì đó, nên là nhưng mà bởi vậy nhưng mà cái bị vị trí cái phong trào vào đây đó là có thể là giúp người cho thân khi chúng ta thức tỉnh lại đó. À, để nghe là đừng có nương chạy vào cái tha lại chiều đúng không? Cái đặc tính của thiên chúa giáo là nó tu vô ra rồi, nghĩa là không có thể thay đổi được. Thế ra, nhưng mà bà lấy á, khi mà bà mà vào thân học rồi, bà thấy rằng mà có, là nếu mà để cho thương chú giáo mà đa số mà không các con chuyên cứ vậy hoài thì không bao giờ mà có thể mà tiến bộ hết, không bao giờ phát triển rồi. Con người vẫn luôn rất có gì, bởi vậy vấn đề ảo cảm này đó là nhắc nhở hãy gặp ra hãy gặp tai nạn rồi lúc bây giờ kêu vợ Đức Chúa Trời nó sai lầm quá đi, nó sai lầm quá đi, không phải nào mình phải tự mình vươn lên đó, muốn tiến hóa bởi vì chính vợ đây lúc thời vợ đây đó con người đang thức tỉnh tròn, con người phải tự vươn lên đứng lên để mà giúp làm cho mình tiến hóa, chứ không phải nhờ Đức Tây Chi hay Đức Tây Chi Tôn mà giúp mình tiến hóa được không, mình mới phải hòa là chết, thấy không? Thành ra tôi thấy vậy đó, thành ra các bạn trẻ mà học giáo lý vợ đây là phải nhớ cái điều đó rõ ràng như vậy đó. Tu mà tu theo vợ đây thì phải cố gắng thực tập cái việc mà thiền theo cái phương thức mà tam giác thành lực. Tìm người, các bạn cùng đồng ngôn bây giờ học bà lấy đầu thì phải tu theo bà lấy, chứ không thể đeo tu theo thân học được nữa. Học khác đâu.
Tôi nghĩ mình có cái ấn cũng công tác này là con học cũng được.
Chứ mà cái này là của bà lấy thân
Mới nói hồi nãy có thầy
Tất Cô Lý.
Anh biết rồi. Phương pháp của bạn nếu ai của ai cũng áp dụng được hết. Không phải như là mình nói là đây là tà đạo mình không đi theo. Điều đó không đúng.
Nó là đúng thì phải làm. Nhưng mà để làm con có kết quả không không? Con cũng coi phải có kết quả người ta mới ủng hộ mình. Chứ nếu mình làm sai tầm bậy tầm bạ thì ai mà ủng hộ.
Làm sao mà sai được? Chứ là ví dụ như ba người mình ngồi thiền chung với nhau thì làm sao mà sai được?
Đó thì đó là tôi góp ý như vậy thôi, nếu mà anh Giang mà tu theo thì đó cái đường lối của bạn ở đây nó vậy thôi thì tâm nhắc thành lực.
Thế này này, ở bên Thiên Chúa Giáo nó có hai hàng người, một hàng người á là chỉ đi nhà thờ cho có lễ thôi. Xong rồi nghe được ông giảng câu được câu trăng, ông mục sư là ông linh mục ông giảng câu được câu trăng rồi về nhà, thế là coi như hết bổn phận, thế là chết được lên thiên đàng. Còn một hạng người khác là phải nghiên cứu kinh thánh, thì tôi đã gặp rất nhiều người bên buồn mẫu viên pháp. Tôi gặp cái nhóm tin lành đó, cái nhóm đó họ rất là chú trọng nghiên cứu kinh thánh. Mà có một cái anh ở Mỹ, anh tên là Joe, anh sang anh nghiên cứu chung với tôi, mà anh nó thuộc kinh thánh, anh là người đồng thường, anh không phải là một mục sư. Mà cái chuyện kinh thánh của anh ấy là đầy kỳ chữ, thì anh ghi chú, thành anh đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi. Mà mỗi lần anh đọc anh đủ gì đó thì anh lại ghi chú bên cạnh, mở ra là trang nào cũng chi tiết, dấu vết bút chì của anh ấy. Thế là mình không thể nào thấy được một người Phật tử mà nghiên cứu, mà sâu sắc hơn anh ấy, tức là chăm chỉ hơn anh ấy. Nghiên cứu rồi còn biết chú thích nữa. Rồi chú thích cái câu có nghĩa là gì, là rồi biết đầy đủ hết. Mà hôm nay anh thuộc, chứ dù như tụi mình tôi ngồi ăn chung với nhau là này thì có chuyện như xảy ra là anh thôn ra ngay một câu kinh thánh áp dụng vào cái trường hợp đó. Rất là vui. Cuộc kinh thánh đến mức độ như vậy thì cái người như anh đó là đi tìm hiểu chân lý rất là sâu xa và rất là trong. Người đó là người có thể nói là tâm linh, sống một tâm linh rất nhiều. Còn những người khác thì chỉ đi luôn nhà thờ như bổn phận rồi đi về. Những người đó là ngọt lắm, mà ông cha nói gì thì họ nghe, mà có khi họ cũng vào lỗ tai này ra lỗ tai kia. Thành ra đó là bên Thiên Chúa giáo. Còn bên Phật giáo thì cũng thế. Có nhiều người họ chỉ đi chùa có lẽ thôi, hay là đi đến tụng đọc kinh rồi đọc toàn chữ Hán, không cũng chẳng hiểu được chữ nào, rồi coi như có đủ bổn phận đi về. Hay là mỗi tối mở kinh đọc cũng đọc vào ao, còn mấy câu thần chú chả hiểu gì cả. Còn những người khác, họ lại mở kinh ra, họ nghiên cứu thần chú, rồi nghiên cứu những cái pháp, nghiên cứu đủ thứ hết. Cho nên ở đâu cũng có nhiều hạn người. Nhưng mà có những người mê tín dị đoan thì họ nói, những người mê tín dị đoan thì họ nào có hết. Thành ra, chứ đủ như bên Hồi giáo thì mình thấy mê tín dị đoan nhiều quá. Vì đi tự sát xong rồi tới lên trời gặp 18 vị trên nữ xong rồi lấy thằng vợ này nọ, đúng là bố láo bố léo. Trường hợp như vậy đó thì mình có thể còn nhiều còn nhiều điều sai lầm khác mà mình tự biết mà mình không biết. Thành ra mỗi mà tu theo cái chuyện ác can đó thì là rõ ràng là có sự hướng dẫn, mà mình đừng chê từ hướng dẫn nha. Ví dụ như là mình vào cái trường bí giáo của mình ấy, là đương nhiên là mình muốn có sự hướng dẫn cái gì chứ, còn nếu không thì mình vào cái trường bí giáo để làm gì? Mình mặc ai đi tu ở ngoài chứ không phải tâm được vào trường bí giáo. Mà mình tu là phải tu cả hai phương diện, cả về trí tuệ lẫn về sùng tín. Chứ còn nếu mà tu mà chỉ có trí tuệ không á, thì những người đó dễ trở thành chua tăng lắm. Tại vì tôi thấy có nhiều người tu tiền họ rất là tự mãn, họ rất là coi khinh những người khác, mà những người khác mà họ là trùng tí. Tôi thấy nhiều người trùng tí họ rất là dễ thương, họ nhũng nhảm, họ dễ thương lắm. Còn nhiều người lên đạo Phật của mình á, đi tụng đọc kinh xong ra là từ thằng xóm loạn cả lên. Tại vì họ tự ao lắm, ra khó nói lắm. Ra tôi nghĩ là tu mình theo cả ai, nhưng mà mình đừng có chê theo lối nào cả, mình đừng chê rằng mấy người trùng tí là giỏi. Cùng tí hiểu khi họ hay lên mình, ví dụ như là bà Mother Teresa đó. Bà ấy bỏ cả đời ra, bà ấy đi tăng khóc những người nghèo khổ bên Ấn Độ. Mà bà ấy rất là cùng tí, tại vì là mỗi một đêm đó, để mà lấy lại năng lực từ việc họ làm việc như vậy rất là khổ. Cả ngày họ nhìn thấy những người khổ đói khát đến buồn lắm. Nếu mà mình phải làm như vậy, mình cũng phải thành chết thôi. Nhưng mà tại sao họ làm được, là vì mỗi tối họ ngồi với nhau, họ đọc kinh, xong tụng niệm, cầu Chúa trong vòng 3 đến 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày như vậy. Thành ra là họ lấy được năng lực, lấy được thần lực, ngày hôm sau họ làm việc tiếp. Thì cái tụng tín nó không phải là tốt hay sao? Nó thành ra, mình bây giờ chê tụng tín. Tụng tín rất là quan trọng. Bây giờ mình qua cái thần pháp nhé. Bây giờ mình học về giáo lý đi truyền của ông Trần Ngọc Lợi. Em nhỏ học cái trang lý rồi. Bữa nay là không có anh Văn, anh Văn đi học rồi. Đã đi đi truyền trang 530. Hơi mặt lạo một tí thôi kìa. Bây giờ nhờ anh Bạch Minh đọc tiếp được không đi? Giờ có người nào đọc rồi tôi bàn, còn tôi nói ngoài, mọi người nghe cũng chán tai.
Trang bao nhiêu chị?
530 em. Nếu phải đọc lại thì mình cũng có đọc lại.
Từ những bản chất khác nhau được phối hợp cách kỳ diệu, phục hồi với nhà con người đã đạt tới cái điểm. Do chủ trương đồng với vai trò là giống nhân thứ ba nhân cuộc tuần hoàn thứ tư mà tính tư nhiên nhân thì của con người tinh thần của những cái trí mới sinh của con người che giấu và làm ngu mờ và còn có lối tưởng Phật xác thực bài bài được Phật của con. Đó là lời dạy của sư phụ những đoạn kinh, những ngôn từ và những câu kinh tâm ngoặc kép và những chú thích cứu trang ta nên hiểu rằng Phật có sự gì thị biệt lớn ra trong những danh từ như là khách thể và chủ thể, vật chất và tâm linh. Khi mà những cái từ này được áp dụng trong cõi giới khác nhau về phương diện sinh hoạt và tri thức tất cả đều phải được chuyển ra ý nghĩa tương quan tương đối mà thôi. Vì vậy nếu có mặt trong những suy kiến thì người ta cũng chỉ có một chút ngạc nhiên khi một tác giả dù không khác muốn học nhưng vẫn rơi vào lầm lạc thì chưa đủ kinh nghiệm để học hỏi những trong những trình tượng này có những bức thư đã nhận được và ta chưa xác nhận một cách rõ ràng rằng được sự khác nhau giữa cuộc tuần hoàn và các chúng nhân. Thì nó không có một thứ gì thuộc loại đó đã được cần dùng trước như một đệ tử bình thường. Người đương tôn đã khám phá ra được sự việc này trong đây á. Ngoài ra chúng tôi xin xét thêm một bức thư của Đức Thầy là những giáo lý này tuy chưa được này được đưa ra trong hoàn cảnh bị phản đối có thể nói giáo lý là những bán hàng buôn lậu. Khi tôi còn đối diện với một tâm trí viên thì người kia ông đến nay đã xào bài lên hết đến mới thì có một ít điều được nói ra là không vi phạm các định luật. Những người đi tu trước thiên nhiên thứ ba sẽ hiểu nó có nghĩa là gì. Kết quả của tất cả các điều này là một trong những bức thư này không có cái gì đảm bảo chắc chắn cho rằng giáo lý hiện môn đã từng đại học bất cứ một vị tiên sư đã tin vào cái chết hiện đại chi lý về sự sinh ra của con người từ một vị tổ tiên chung với loại chỉ đó là những chỉ trở lại những ý thực đến nay ở khắp trên thế gian có đầy những con người giống chỉ nhờ hơn là những gì có những con chỉ giống người ở Ấn Độ không chỉ là một sinh vật liên thiên phải thì những lời được điểm đạt biết rõ nguồn gốc của giống vật này dù sau nguồn gốc này còn lối xí dưới một bức màn thành trí dày đặc Anubala thì thành trì là con của thần Avana cũng là thần đó là thần do thần Ajana là con rắn và không phận phái vật thiên là Eravi dù phủ hạ của ngài này thay đổi mãi mãi đặc sản nào nhớ điều này sẽ thấy tất cả các giải thích về điều ngụ ký nhá nháo này ở nhiều chỗ trong quyển ba và bốn con người của giống dân thứ ba chính là các vị thần linh là tinh thần và sự tâm thật của họ dù họ chưa có giác quan và đến nay vẫn chưa có cái trí như con người chính là giống dân thứ ba của tiên của dân A Lan Trích cũng là những người khổng lồ hình như giống chỉ và vua trí thức như người tiêu biểu cho nhân loại trong cuộc tuần hoàn thứ ba vô trách nhiệm là kinh nghiệm nhân lý chính con người của giới dân thứ ba này qua sự giao cố hỗn tạp với những loại động vật thấp kém hơn đã tạo nên một giới dân đặc biệt ngoại học quen gian dở ứng người này trong người thế hệ đằng sau chỉ có một thằng trì lệ tam trì đã trở nên tổ tiên xa xôi của loài chỉ đồ chúng ta đã thấy hiện nay. Nếu điều cho người ta thấy có sự chứng mới lại là phát biểu rõ ràng con thú xuất hiện cho con người từ đồng giả sẽ ái điều sẽ được yêu cầu đến nghĩa rằng con thú này chỉ có nghĩa là loài động vật con thú có nhau trong thời đại ấy đó chính là những loại thú và khoa động vật học trong thời đại nhưng ta chưa ngư thứ nữa và những cách tinh thần của loài này cũng giống với quan niệm mà khoa học sinh lý học hiện đại đã có được vấn đề này thật không hoàn toàn biết rằng để chúng ta đề cập đến những câu hỏi là ấy rất hành chính nhưng bất cứ từ gì trong vấn đề này không phải là không thể có được hoặc không có sự mâu thuẫn nói sai là không nên bình luận
vâng anh hai có ý kiến gì không anh hai
đây là coi lại ha nay là bắt đầu từ mình hợp cái chỗ với lại gì à nãy đọc tới cái gì vậy đấy
à, tôi có dám ở trong trong cái kia rồi đó
cái khác của từ vườn là các giống dân thì ở đây nói về cái cuộc từ vườn là các giống dân nữa ha thì nãy đó anh Minh cũng có đọc nó qua là cái vấn đề là một vị chân sư ha có đưa ra để tiết lộ cho chúng ta biết cái đời này. À, cái giáo lý mà tôi đức cha thầy á, chân sư này có lẽ đức cha hát hay là đức em nữa, ngày đưa là cái gì? Anh với em coi cái đức em là nghĩa là ngày sau này tương lai ngày là có thể là chỉ sợ vị thỉnh cổ của căn tụng thứ sáu thứ ba đấy. Ngày ngày này để rõ vấn đề này lắm. Vì lý do đó nên có thể đây bức thư này và đức em và nói chúng ta phải coi lại vấn đề cái cuộc tuần vườn các nhân dân đó. Nhưng mà ở trong cái giáo lý quyền môn đó, thì cho chúng ta biết rằng cái sự nhập thế, cái thứ nhất mà nói về nhập thế của con người đó, mà từ cái vị thủy tổ trung là loài sĩ, thì đây là một cái lý thuyết mà có thể nói là nó thuộc về phương diện về sắc tướng bên ngoài, có về sắc tướng bên ngoài, về cái hình dáng bên ngoài, sự tiến bộ mà con nhân loại trong cái hình dáng bên ngoài mới vì sao ở trong cuộc tuần hoàn thứ ba đó, thì cái căn tụng thứ ba của chúng ta đó, nếu mà anh em đã có hợp với tiền đồng thì cái căn tụng thứ ba nó cũng bắt nguồn từ ở trên mặt trăng, xuất hiện từ mặt trăng là cái hình dáng của các vị mà thủy tổ trên cái thủy tổ trên mặt trăng, con người mà trên mặt trăng chúng ta cái hình dáng nó giống loài khỉ đó, nó giống khỉ đó,
đó đó. Thì ở đây chính cái điều này là ở trong giới chuyện cũng nói trong cái thời đại này ha, thế giới mình vẫn còn nghĩ đến cái con người mà có hình dáng giống đó là bởi vì cái nguồn gốc nhân loại của chúng ta nó xuất phát từ cái cách vị thần cách vị di tiết rồi nọ trên mặt trăng có cái hình dáng giống giống thị đây, đó là một vấn đề đó. Bởi vì cái sự linh này á, mà đối với cái thuyết đặc linh á, nó có thể gần giống nhau và người ta là có thể chấp nhận luôn lắm, chấp nhận cái thuyết rồi tự tin cái mình thực hiện đây con này. Nhưng mà về phương diện hình dáng bên ngoài thôi, cái căn tỉnh thứ ba của mình trong cái thời đó nó còn thiếu, có giống người thứ ba có khi là giống người trăm nữa, chưa phát cái giác quan chưa có phát triển đầy đủ. Và cái hình dáng thì nó vẫn còn ở trong tình trạng như là khỉ đó ha. Nhưng mà đặc biệt cái giới thông hợp cho chúng ta biết rằng mỗi căn chuẩn á, nếu mà chúng ta muốn khám phá cái căn chuẩn đó có phải thuộc loài thú hay không thì ở trên giáo lý thì nhắc định là trong cái lực địa mà lên lâu ra đó, cái lực địa mà cái căn chuẩn thứ ba mà được sinh ra đó ha, thì có những cái giống cây, giống thú đồng thời với cái giống người căn chuẩn thứ ba chúng ta, mà cái từ chuyên xa của quyền biến học gọi là cô na anh lô ra. Nó đặc biệt khi mà chúng ta nắm cái chuyện phán này rồi thì con người thực sự không phải là xuất phát từ người chuyển đâu. Có thì cho nên mình đề nghị là cái nhân dân giả tỷ như cái người mà con gọi là cái người mà căn chuẩn thứ ba, cái người khổng lồ, cái người khổng lồ đặc biệt riêng có hình dáng riêng, khủng lâm có hình dáng riêng, các cây cối các loài cây mà nghĩa là cổ thụ có cái hình dáng cũng nhiều, là nghĩa là trong cái thời, trong cái chu kỳ, trong cái cuộc tình đời thứ ba làm hình hài hình dáng của loài động vật thực vật động vật thực vật nó khổng lồ. Và cái vị thượng tổ mà thứ ba chúng ta là biết ở đây nó tầm là người ngày tạo ra cái người khổng lồ đó là có cái hình dáng nghĩa là giống thị đó, vậy thấy lẫn cái này bởi vậy thành ra cái hình dáng bên ngoài nó không hoàn toàn xác định đó là cái nguồn gốc mà nhân loại của chúng ta xuất phát từ, cái hình dáng bên ngoài không thật. Nghĩa là khi mà học giáo lý biết tiền rồi, chúng ta mới thấy rằng cái thần thức của con người của chúng ta nó hoàn toàn khác với cái thần thức của cái loài động vật. Con khỉ nó không có cái trí, nó chỉ là có cái thần thức thôi, cái ác ma mê linh đó thôi, mà nó không có cái ma nói. Vì lý do đó người ta không thể gọi con khỉ là con người được. Đây chúng ta xác định cái điều này ở trong cái phần này để cho nói về cái con người của chúng ta, đây là căn chuẩn thứ ba nha. Được cắt ra nè, ở đây nó nói rõ ràng mà cái điều này trong thánh giáo người ta cũng xác định rằng đây nghĩa là con người tâm chuyển thứ ba mình là nó cái này là tâm hình thành thần thể hình những chuyển thần thể hay gọi là cái câu chuyện mà hai mươi năm của người thánh giáo nghĩa là người kia là du khỉ nó là nó chỉ xuất phát từ cái người không giờ thì tâm chuyển thứ ba như vậy mà gọi là cái điều này để chúng ta thấy rằng nó là trong cái nền tín ngưỡng của ấn giáo người ta cũng nói là các người có các vị thần có cái hình dáng như thị cái thực sự không phải là thị cái vị thần này nghĩa là có thể là sự tiến hóa lần sau cùng của cái căn cảnh thứ ba chúng ta nghĩa là con đường tiến hóa của căn cảnh của con nhân loại nó khác con đường tiến hóa của động vật rồi động vật nó tiến hóa cách mấy thì nó đến các vị thần thành thường bởi vì nó chưa có tiến nhưng mà con người sự tiến hóa của con người đó thành mà việc của con người là có cái tiến gọi là cái thần thức của con người thực sự có cái tiến và Atman đi mà nó thì biết bây giờ đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái lập luận mà về mà nguyên gốc của con người nó hoàn toàn không thế nào đúng như nói cái chuyện là bởi vì con thú nó không có cái màn áp con người có cái màn áp vì lý do nó nên nghĩa là giáo lý biến tiền nó xác nhận rõ ràng cái sự tiến hóa của những loài vạn vật nó không phải cái sự tiến hóa về cái hình dáng bên ngoài mà thôi bởi vậy cái mà cái hình dáng mà con người mà bảo vệ con người chúng ta một ngày rằng là nó phải từ nghĩa là như cái căn chỉnh thứ tư của chúng ta mà nó có bảy cái tiêu chuẩn đó. Mà cái tiêu chuẩn của con căn chỉnh thứ tư đó, nó phát triển là cái hình dáng bên ngoài rồi cái căn chỉnh thứ tư chúng ta thường mang da đen như vậy nhưng mà trải qua mãi một sự tình hoàng á là có thể là hay là gì lý hợp xác định mình nói 18 triệu năm thì bãi cái tiêu chuẩn căn chỉnh thứ tư nó sẽ thay đổi cái hình dáng bên ngoài từ màu da đen rồi màu da nâu rồi màu da lợt có thể đến cái căn chỉnh đến cái tiêu chuẩn thứ năm của cái căn chỉnh thứ tư thì màu da của cái người của cái căn chỉnh thứ năm đó cái người mà thuộc cái tiêu chuẩn là thứ năm của căn chỉnh thứ tư có màu da nâu mà sau này chín
mọi người nghe không? Ủa, nghe. Là tôi kết hai nhé, các con đen hai đang muốn nói là cái chương trình thứ năm của nhân dân thứ tư thì các là người Ấn Độ đó ra họ cũng hơi nâu đen họ không có trắng họ cũng không có đen hoàn toàn thì ở trong cái đoạn ngày này đó ở trong cái đoạn này thì có nói rằng là người Lenuru Alantin là một cái người giống dân cuối cùng của nhân dân thứ ba là một người có trình độ văn minh cao nó họ cao hơn chúng ta về cả phương diện khoa học và cả về nền văn minh hiện nay thì tại vì mình như bây giờ đó là mình thấy nó có những cái dấu vết của một cái lò luyện nguyên tử ở trong cái vùng Phi Châu đó lò luyện nguyên tử mà đã dùng rồi nhé thành rõ ràng là có một giống dân từ xưa cách ngay nhiều ngàn năm rồi họ đã từng có được cái khoa học nguyên tử rồi ở trong mấy cái thông tin mà của Nguyễn Hồng Chiến viết đó ông nói đó thì có những cái dấu vết để lại từ nhiều ngàn năm rồi mà những cái thời đại đó là thời đại đồ đá trước thời đại đồ đá nữa thì có thấy hình một người cầm ống gỗ hút ống gỗ mặc quần áo đàng hoàng rồi cầm viên vọng kính nữa thì rõ ràng là bảo cái người như con người khỉ thì làm gì có cái chuyện văn minh như vậy tức là có những cái nền văn minh nó trước cái nền văn minh hiện đại của chúng ta cái nền văn minh hiện đại thì chỉ kể là có 6.000 năm thôi nhưng mà trước 6.000 năm trước cả 10.000 năm thì đã có những nền văn minh mình cũng biết Atlantis là một cái nền văn minh nhưng mà ngay cả trước Atlantis nó cũng có những nền văn minh như vậy còn cái vấn đề mà con khỉ đó thì ở trong cái đoạn này có nói rằng là ngày xưa đó là các vị thần tiên là tạo ra loài người cho đến giống dân thứ ba đó thì là một người dân khổng lồ như anh hai nói lúc nãy đó nhưng mà có một số người đó là họ thoái hóa họ đi họ phối hợp với lại những cái loài vật thì nó họ mới đẻ ra một cái loài mà thoái hóa nó không phải con người nữa, và đó là tiểu tiên loài khỉ. Thành ra loài khỉ là tiên nó sau loài người chứ không phải là tiên nó trước loài người như là ông Đặc Yên ông nói. Cái một con đoạn kinh thánh này nói vậy đó, tức là loài người là sinh ra trước, xong rồi có những cái loài giống vật sinh ra cùng thời mà những người đó lại đi phối hợp với chúng nó. Tại vì ngày xưa họ không có luân lý gì cả, thì giống dân thứ ba là họ chưa có luân lý, chưa có quan điểm luân lý, thì họ tầm bậy tầm bạ như vậy đó, rồi giúp được đẻ ra cái loài mà là tổ tiên của loài khỉ. Thì ở bên Nga ngày xưa đó, tôi cũng đọc trong một cuốn sách nói là mấy người Nga này họ cũng vô thần lắm, thành ra họ cũng chẳng quan điểm luân lý gì. Thì là họ muốn có một cái số người để dùng làm nô lệ, mà loài khỉ thì nó không có đủ khả năng để làm nô lệ cho họ được, phải có một cái giống dân nó thông minh hơn một chút, thông minh hơn loài khỉ một chút, nhưng mà nó phải ngu hơn loài người thì mới dễ dàng ép nó làm nô lệ được, để làm những công việc nặng nhọc như là làm những chuyện nặng nhọc mỏ than rồi này nọ đó. Thì là họ mới để trong phòng thí nghiệm và cho phối hợp thì như họ lấy tinh trùng của mấy người đàn ông họ cho vào trong cái con khỉ cái. Nhưng mà rốt cuộc thì cái chuyện nó thành công, chứ nếu không thì đã có một số quái vật xảy ra rồi, họ dùng những cái quái vật để mà làm nô lệ cho họ. Thì cái này hơi giống như là bọn Pháp Âm Tít ngày xưa mà nô lệ hóa con người, nhưng mà chuyện nó không thành công. Thì không biết là cái nguồn tin nó là thật hay là sai, nhưng mà rất có thể. Tại vì Liên Xô ngày xưa là nó vô thần những cái chuyện gì nó dám làm, cũng giống như Hitler vậy đó. Nên mình cũng đâu mất tiêu rồi, nên là con nửa tiếng nữa mà. Nên mình không có ở đây thì tôi đọc tiếp rồi. Nếu điều cho người ta thấy có sự chống đối lại lời phát biểu và lời phát biểu này chỉ rõ rằng con thú xuất hiện cho con người, thì độc giả sẽ được yêu cầu nên nhớ rằng giống thú này chỉ có nghĩa là loài động vật có vú khác nhau trong thời đại ấy chính là loài thú. Mà qua động vật học trong thời đại của thiên tai chưa mới tới nữa, và những cách sinh sản của loài này thì không giống những con người mà khoa sinh lý học hiện đại đã có được vấn đề này. Tại vì dường như là cái thời mà giống dân thứ ba đó thì là chưa có chia ra làm giống được giống cái, thành ra là hình như là cái cách sinh sản nó cũng không có giống như bây giờ. Rồi mãi về sau, về sau những cái giống dân phụ của giống dân thứ ba thì mới được chia ra. Bây giờ đọc tiếp trang 534 là về đoạn Thánh Kinh, đây là đoạn Thánh Kinh thứ 5. Cái thứ tư, các con nhận lệnh phải sáng tạo ra hình ảnh của họ, 1/3 từ chối, 2/3 vâng lời. Là nguyên rủa phát ra, họ phải ra đời trong cái thứ tư, sẽ đau khổ và gieo rắc sự đau khổ. Đó là trận chiến thứ nhất. Đó là bản thân kinh, rất là khó hiểu. Người ta chỉ có thể quán triệt được trọn vẹn ý nghĩa của câu kinh này sau khi đã đọc những lời giải thích bổ túc với đầy đủ chi tiết trong phần những giảng lý về nhân sinh ở nguyên luận trong các quyển 3 và 4. Giai đoạn này và giai đoạn 4 là diễn trình tiến hóa của những thế hệ lâu dài, và bây giờ là bắt đầu chấm ở buổi bình minh mở màn cho thế hệ khác. Bởi kịch diễn biến trên địa cầu của chúng ta ở vào lúc khởi đầu màn thứ tư, nhưng để hiểu rõ hơn toàn thể vở kịch, độc giả sẽ quay trở lại những màn trước đây trước khi tiếp tục, vì câu trên thuộc về phần vũ trụ khai kịch luận đại cương được trình bày trong những sách cổ, còn quyển 2 trình bày cuộc diễn tiến từng chi tiết của cơ sáng tạo, hay nói đúng hơn là sự hình thành của giống người đầu tiên. Thế đó là giống người cấp 2 rồi tới cấp 3. Hay nói theo nguyên tử huyền môn là giống lên thứ nhất, thứ hai và thứ ba, cũng như địa cầu bắt đầu hình thành như là một quả cầu bằng lửa lỏng, bụi lửa nguyên hình chất chứa cô độc, thì con người tính vậy. Thế là con người ngày xưa là loãng, xong rồi nó đặt dần lại thành lười bạc. Điều gọi là cái thứ tư được giải thích như là cuộc tuần hoàn thứ tư, theo uy tín trên bình luận. Nó cũng có thể được hiểu là chu kỳ thứ tư, cũng như cuộc tuần hoàn thứ tư hay thậm chí là bầu thứ tư là bầu trái đất. Như cái được chỉ dẫn liên tục sau đây đó là bầu thứ tư trên cõi thứ tư hay cõi thấp nhất của sự sống thật chất. Và nhân loại nay đang ở vào cuộc tuần hoàn thứ tư ở giữa điểm giữa của cuộc tuần hoàn là giai đoạn mà thế con mình tuyệt đối giữa tinh thần và vật chất phải được thực hiện. Như độc giả sẽ thấy chính ở vào giai đoạn này trong thời kỳ phát triển cực điểm của nền văn minh, kiến thức trí tuệ thông linh của giai đoạn thứ tư phát lăng kích. Và do bởi cơn khủng hoảng cuối cùng của sự điều chỉnh sinh lý và tâm linh của các giống dân mà nhân loại chia làm hai phái theo hai con đường đối lập rõ rệt, con đường thủ phái hay chánh đạo và cả phái tà đạo. Trên bình luận viết, những mầm mống của hai phái chánh và tà đạo được gieo rắc trong nhân loại vào thời kỳ đó. Những mầm mống ấy tiềm ẩn trong một thời gian để rồi lại phát triển trong giai đoạn đầu của giống dân thứ năm, tức là chủng tộc văn minh hiện tại. Các thanh niên thánh thiện, thần minh, người góp từ khước tinh sản để tạo nên hậu duệ dòng giống thần tiên như họ. Họ không phải là những hình thể thích hợp với chúng ta, họ phải trưởng thành, họ từ khước không nhập vào những hình bóng của những kẻ thấp kém hơn. Như thế, tư tưởng ích kỷ đã ngự trị ngay từ lúc đầu, dù rằng trong giới thần tiên, và họ đã bị đoạn lạc đến ánh quang của các đấng thần cân nghiệp quả. Họ phải chịu từ đau khổ về việc đó trong những kiếp tương lai. Có một sự tin tưởng cho truyền thống chung là trước khi có sự đọa lạc sinh lý, thì sự sinh sản để truyền thống, dù là trong loài người hay loài động vật, đều được thể hiện do ý chí của các đấng tạo tác hay hậu duệ của các ngài. Đó là sự đọa lạc của tinh thần, the soul of spirit, chứ không phải sự đọa lạc của con người phàm tục. Ở trên đã nói rằng để trở nên một tinh thần có ý thức tự ngã, tinh thần đó phải trải qua mọi chu kỳ sinh hoạt tự lũ để tiến lên giai đoạn cực điểm trên trái đất trong con người. Tinh thần từ nó vốn là một trừu tượng tiêu cực và vô thức, sự thuần khiết của nó vốn nội tại chứ không thể đạt được bằng sự cố gắng hay tài giỏi. Bởi đó, như đã giải thích, muốn trở nên một thiền định đế quân cao cả nhất, mỗi linh hồn cần đạt tới ý thức tự ngã viên mãn trong con người, nghĩa là một nhân vật tự hữu có thể ý thức được tổng hợp thành con người. Những vị đạo sĩ bí pháp Do Thái lý luận rằng không có linh hồn nào có thể thuộc về hệ cấp thiêng liêng trừ khi linh trí là spirit hợp nhất với cảm dục sinh ra khí thể living soul. Họ cũng chỉ lập lại giáo lý bí truyền đông phương mà thôi. Mấy cái ông Do Thái đó cũng lập lại giáo lý bí truyền đông phương. Một đấng tự giác Dhyani phải là một tiên thể kinh thân Atma Buddhi. Một khi kinh thân trí tuệ Buddhimanas rời khỏi tiên thể Atma bất diệt mà nó Buddhi là cái thể bọc ngoài, thì Atma bước vào giai đoạn bất tại non being, cũng là thực tại tuyệt đối absolute being. Do đó có nghĩa là trạng thái nhất hàng thần trí là diễn biến của tinh thần trở vào trạng thái trừu tưởng lý tưởng của thực tại. Nó vốn không có liên hệ gì đến cõi giới, quân đấu vũ trụ đang thực hiện chu kỳ sinh hoạt của nó. Đây là nguyện được thốt lên ở đây không có nghĩa là do một vị thần minh đứng cao cả mà thốt ra, mà chỉ có nghĩa là nguyên nhân tạo nên nghiệp xấu đã được gây ra, và những hậu quả của một nguyên nhân tạo nghiệp chỉ có thể đưa những người nào hành động trái với định luật thiên nhiên làm ngăn trở cái đà tiến hóa tự nhiên của nhân loại hay của trời đất bước vào những chiếc đầu thai này đau khổ. Đây, chiến tranh ở đây là nói về những sự tranh đấu trong việc điều chỉnh về mọi mặt tâm linh vũ trụ và càn tượng là những gì tinh tú đó. Nhưng trên hết là nói về sự huyền nhiệm trong cơ tiến hóa của con người, như trong giai đoạn hiện tại những quyền năng hay những tinh hoa thần túy được người ta nói tới là để sáng tạo như người ta đã nói, có liên quan đến một điều bí mật đã được giải thích ở một chỗ khác trong bộ sách này. Chẳng những đó là một trong những bí mật kín đáo nhất của thiên nhiên, bí mật của sự sinh sản mà các nhà khoa thai học để giải quyết nó đã cố trí với nhau một cách hoài công, mà nó cũng có một tên chức bao gồm sự bí mật vĩ đại về tín ngưỡng, và cũng hơn là sự bí mật của giáo đồ độc đoán, tức là sự xa ngã của các thiên thần, như người ta đã gọi con quỷ cám dỗ Sa Tăng và bè lũ nổi loạn của nó. Như vậy sẽ không nhận lấy nhiệm vụ tạo ra con người bằng thể xác, mà chỉ muốn trở thành trực tiếp những nâng thú thế và những nâng sáng tạo của con người thiêng liêng. Savior and Creator of Divine Man. Thì ý nghĩa về điều ngụ ý này đã được giải thích. Giáo lý về biểu tượng này còn hơn mức quyền bí và sự tôn sùng như chúng ta sẽ thấy sau này. Giáo lý này hoàn toàn thuộc về khoa học. Đó là vì thay vì vốn chỉ là một phương tiện hoạt động mù quáng cho định luật thâm sâu dẫn dắt và thúc đẩy, vì chân thần nổi loạn là đòi hỏi thi hành quyền phán đoán và ý nghĩa độc tôn, quyền tự do hoạt động và trách nhiệm. Vì con người và thiên thần đều bị định luật nhân quả chi phối. Với đây cảm ơn. Tôi có tùy tới giám hồ đó. Tôi vừa cốt nghe cái bản vừa đọc đó. Nếu mà mình ngay hai đến đi đâu rồi. Cái thứ tư, các con nhận lệnh việc sáng tạo ra hình ảnh của họ. 1/3 từ chối, 2/3 vâng lời. Tức là cái thứ tư này đoạn dưới đó là nói là trong cuộc tuần hoàn thứ tư hay là ở trên cái trái đất của mình là quả cầu thứ tư. Thì là mọi người nhận lệnh phải sáng tạo về hình ảnh của họ là của loài người đó, thì 1/3 từ chối hay là 3/3 vâng lời, tức là mấy người mà mấy vị thiên đế đó là từ chối, không có chịu đầu thai xuống trần. Còn số khác 2/3 vâng lời thì chịu đầu thai xuống trần là người. Rồi nguyên của sát ra họ phải ra đời trong cái thứ tư, cái đau khổ và giao đất, cái đau khổ đó là trần kiến thứ nhất. Cho nên là họ bị trừng phạt, tức là họ cũng sẽ ra đời trong cái trên cái trái đất, và họ sẽ chịu cái sự quả báo giống như bạn sau nói đó. Và đó là trần kiến thứ nhất. Thì ở đây trong cái này cũng nói rõ là quả cầu kia nó đầu tiên nó lỏng rồi nó biến thành nhặt, rồi là nó biến thành cái trái đất của mình. Xong rồi là nhân loại thì phải xuống đây đầu thai vào một cuộc tuần hoàn. Thì chia làm hai loại, là một đằng theo chánh đạo mà đằng theo cả tà đạo. Rồi những vị thần linh đó là không chịu đầu thai xuống làm người, thì họ cho là họ cao quý, họ không nhận vào những cái thể xác của những người mà cho là thấp kém. Tại vì rõ ràng là khi mà họ ở bên nhiệt cầu đó thì họ tiến hóa cao lắm rồi, bây giờ qua đây bắt đầu thay lại vào chim thạch thảo mộc, rồi loài người thấp kém như vậy rồi đâu có biết. Nhưng mà như thế tức là họ đã làm sai, thì các đấng cầm cân nghiệp quả là mấy vị thần nhân quả thì không có bằng lòng, thì cho là họ làm như vậy là họ không có tuân lệnh. Cho nên là trong tương lai họ sẽ phải chịu đau khổ. Ngày xưa đó thì sinh sản của loài người là do ý chí của các đấng tạo tác. Và đây nói về sự đọa lạc của tinh thần. Là cái gì không biết. Thầy tiên nói rằng trở nên một tinh thần có ý thức tự ngã. Tinh thần tức là bây giờ cho họ phải thực ra họ phải họ xuống, họ phải đầu thai lại, rồi họ tiến lên từ từ để họ trở nên một bậc thiên thánh, để trải qua mọi chu kỳ sinh hoạt. Rồi tại vì tinh thần tự nó là một sự trừu tượng tiêu cực và vô thức. Rồi họ phải xuống, và mỗi linh hồn cần đạt tới ý thức tự ngã viên mãn trong con người. Cho nên rằng là những vị đạo sĩ lý pháp cũng giống như là những kinh ở bên Đông Phương cũng đều nói rằng là mình là tinh thần không, những vị tinh thần không thì không có tiến hóa được, thì phải đi xuống làm con người, phải trải qua tất cả. Đó, cho nên người nào từ chối không chịu làm con người, tức là họ không muốn tiến hóa theo đường đó. Họ phải một đấng tự giác phải làm một tiên thể tinh thần, sẽ rời khỏi thiên thể, tức là phải đi xuống thành bưu điên rồi đó, rồi họ xuống họ tiến hóa ở trong thể khác, những người mà chưa có tiến hóa lắm, rồi họ học hỏi được vũ này rồi họ mới lên trở lại. Cho nên rằng là lời luyện được chút lên đây là tức là họ tạo ra những cái nghiệp ấy, thành ra họ làm trái với định luật thiên nhiên, họ không có theo đi đúng con đường tự nhiên. Và họ phải bước ra những chiếc đầu thai đầy đau khổ. Chính thân ở đây là nói về sự tranh đấu trong sự điều chỉnh về mọi mặt tâm linh vũ trụ và cảm tưởng. Nhưng trên hết là nói về sự huyền nhiệm trong cơ tiến hóa của con người. Như trong giai đoạn hiện tại, hình như là ở trên trời có những vị thần của những tinh tú lẫn nhau, là xuống đây là người cũng tạo ra chiến tranh, cũng như là trong cái chuyện phong thần, chuyện ngày xưa. Những quyền năng hay những tinh hoa thần quý là người ta nói tới là để sáng tạo, có liên quan đến một điều bí mật. Đó là những điều bí mật của thiên nhiên, bí mật của sự sinh sản, và có sự bí mật về tín ngưỡng, rồi bí mật của giáo điều độc đoán, tức là sự pha ngã của các tinh thần. Rồi con chỉ cám dỗ về lũ nổi loạn của nó, tức là cái vấn đề pha ngã này là các vị tinh thần nó không chịu đi theo cái con đường của thượng đế đã vạch ra cho họ, thì họ chỉ muốn thành trực tiếp những đấng cứu thế và những đấng sáng tạo, họ muốn nhảy một bước lên cao, chứ họ không muốn đi xuống để học hỏi. Giáo lý về biểu tượng này còn hơn mức huyền bí và sự tôn sùng như chúng ta thấy sau này. Thiên thần nổi loạn lại đòi hỏi thi hành quyền phán đoán và ý nghĩa độc tôn, quyền tự do hoạt động và trách nhiệm, chứ họ không có chịu theo định luật nhân quả, họ không biết cái định luật nhân quả, thì những thiên thần nổi loạn này là không đi theo định luật nhân quả. Bây giờ có ai muốn góp ý gì không? Có ai muốn góp ý thì xem với bạn nhé. Ở đây có anh Minh này mà không có anh Hai. Phúc có ý kiến không Phúc? Nói không là mình đi tiếp. Còn 10 phút nữa. Anh Minh đọc trang 554 rồi anh Minh.
Vâng. Năm thái thứ tư các con lần này phải sáng tạo ra hình ảnh của họ 1/3 từ số 2/3 vinh lời. Nên luyện vừa phát ra họ phải ra đời trong cái thứ tư sẽ đau khổ và gieo rắc sự đau khổ, đó là trận chiến thứ nhất. Người ta chỉ có thể quán xuyên được trọn đẹp ý nghĩa của câu tin này sau khi đã đọc những lời giải thích bổ túc với đầy đủ chi tiết trong phần ông ý giảng lý về nguyên sinh khởi nguyên luận cho các quyển 3 và 4. Giai đoạn này và giai đoạn 4 là những trình tiến hóa của những thế hệ lưu là, và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến vào buổi bình minh mở màn cho thế hệ khác và sự diễn biến trên địa cầu của chúng ta vào lúc thời đầu
mà cái này bạn đọc rồi. Bây giờ anh đọc dùng đoạn dưới, tức là để coi.
Bây giờ
anh đọc 537.
Trừ khi linh trí hợp nhất với cảm xúc sinh khí thể, linh hồn còn sống, họ cũng chỉ làm lại đó ý chí truyền đông chương mà thôi.
Nhưng bọn này cũng đọc rồi đó. Anh bắt đầu đọc đoạn cuối trang 538 nhé. Đoạn cuối anh bắt đầu để giải thích quan điểm đó.
Để giải thích quan điểm của nhà lý pháp, ca ban tác giả chuyển những hiện trạng mới của đời sống đã nói rằng những vị tinh thần sa ngã là trong giáo lý của biểu học thượng học linh hồn, đó chỉ là một tầng nhân vật thừa hành của thượng đế nên tự ý phát huy hành động, nó lấy ý muốn riêng để thay thế cho lòng ham những thiên nhiên cho riêng phần nó, nên nó bị sa ngã, do đó là tinh linh và sự hoạt động của các linh hồn vốn là sản phẩm của lòng ham muốn của linh hồn, bèn ở bên ngoài chứng là hành động của thượng đế và thế giới của linh hồn. Như vậy rất đúng như tất cả những nói gì khi bảo khi con người tạo ra, khi có cấu tạo của nhân loại, có những tình cảm của nhân loại, có những hy vọng và nguyện vọng của nhân loại, từ tình trạng này đi sang ngã và thành kẻ tàn ác và tàn man, đó là tương đối là trực tiếp với giáo lý phương đông của chúng ta, cũng đối với quan niệm của tín đồ Do Thái đi giáo theo như chúng ta hiểu, nó cũng đối lập với cả
thánh sinh, thiên chúa giáo. Điều này giống như chủ nghĩa bản thể và duy vật chủ nghĩa mang màu sắc của triết lý thực hiện, mặc dù hơi khó để người ta có thể hoàn toàn cảm thông được. Chắc chắn các giả định nói gì, tuy nhiên một sự tâm ngã từ cái tự nhiên đến cái siêu nhiên là đứng con chú. Trong trường hợp này, cái siêu nhiên có nghĩa là linh hồn đồng chí, ba hàng cá mà chúng ta đề chiếm. Khi cái nước có nói đến một cái vũ trụ chiến tranh này như sau, mà có nhiều cuộc chiến tranh ở trên quả thiên đàng, thánh nhiên trên và những vị thiên đồng của người đại chiến đấu để cứng lại con rồng đã phát chiến, nhưng nó không thắng nổi các vị thiên thần nên người ta không tìm thấy. Có bất cứ chỗ nào để chúng ta ở lại quả thiên đàng, con rồng còn người này bị chua đẩy ra khỏi quả thiên đàng, đấy chính là con xà tinh cổ. Đó. Nó được gọi là loài nghe tinh mà chỉ cái để tìm đường người này. Nơi tinh thần của người các ban về từng quốc chuyện ấy đã từng đưa ra con chuẩn rất thích là một trong những chuẩn tin của môn đồ La Gia đem ra là những tín đồ khi tô giáo thần lý sinh chính của thánh Bôn Pha Chít là những gì được đền bảo của Đức Chúa Trời mà đứng toàn thiện đứng ba tháng nhưng di vô là cho đẹp của các vị thần linh được lệnh tạo ra các sinh vật nhưng vì ngài không biết gì và được nhiều không đáy nên ngài bị thất bại và kêu gọi đến quá công thất thần mà núi hồn vân hợp hơn để giúp mình. Nhưng rồi như còn bị thất bại tôi đã hơn đó mà một sự nhắc nhở là sự quan ngã của các nước cha những đứng cao cả của ánh sáng. Các ngài đã thất bại hết đến ngày tới đến kia có thể chúng tôi xin tiếp dẫn một vài đoạn các ước chuyển cái chết kia chính của chúng tôi. Rồi đến đây làm thảo các kinh nghiệm của một cầu như sai mã gọi hay là linh hồn hồn thứ mà thánh đi lên mới gọi là những loài như tin thất phần thấp của những hồn thế gian hay là tinh tứ quan trong phần sót của cô tinh này cho những tín đồ La Gia Venner và những tín đồ phái bộ đạo từ lời tinh linh này mà có đặc tính nữ như vậy. Tinh linh của trái đất thấy rằng đối với đấng tạo hóa các đèn con người lớn nhất như vậy sự linh hiệu đã đổi thay. Ở đây với sự linh hiệu này sự suy tàn và sự sụp đổ đã xuất hiện đèn nén thức tinh linh có lòng ham muốn mù quáng và tinh linh này là tiền giả không có ý thức và sự suy xét. Và nói với duy là ngươi hãy dạy đi hãy xem kìa sự hinh hiệu của con người lớn nhất đã thất bại để sinh ra ngay tạo ra con người và con người đã theo dõi sự hinh hiệu này đã bị giảm dần. Ngươi hãy đứng lên rồi đứng nhẹ ngươi và giải thoát ngươi ra khỏi những giới hạn đã nhấn chặt những ngươi những giới hạn rộng lớn hơn hoàn toàn thế gian. Sau đó là sự kết hợp của sự vật chất cường đại và điều quán ngó. Nó đã là công cụ ám chỉ của linh hồn điều khiển, không phải hơn cả thiên nhiên mà là linh hồn của thể phách, mà là do bản chất nhị thức đã bị vật chất làm hư hỏng và thu và tặng của người mẹ đã đồng nhận. Khi Đức Tu quan niệm ra bảy mặt và bảy ngôi sao, chúng cũng trợn trên ra bảy và đấy chính là con cái của một linh hồn đầu đấu kinh đã tách rời khỏi nguồn gốc thiên nhiên của nó. Và vật chất con chỉ dân dụng mù quáng khi thấy điều này đứng tạo hóa thất hèn nới rộng vòng tay của người đứng tận dụng thẳng vật chất và nó hãy để cho trái đất xuất hiện cũng như đây lên những trường năng lực đã biểu hiện trên đất
là vật chất. Cảm ơn ở đây nhé.
Cảm ơn.
Bây giờ mình cũng sắp hết rồi nên mình nghiên cứu cái đoạn này thôi. Bây giờ để giải thích quan điểm của các nhà bí pháp nói về những thiên thần xa ngã là những thiên thần xa ngã là theo giáo ý của biểu tượng học linh hồn chỉ là một nhân vật thừa hành của thượng đế nên tự ý phát huy hành động lấy muốn riêng để thay thế cho lòng ham muốn thiên liêng cho riêng phần nó nên nó bị xa ngã. Do đó là tinh linh một sự hoạt động và cái tinh linh vốn là sản phẩm của lòng ham muốn của linh hồn đây là bên ngoài chống lại hành động của thượng đế và thế giới của linh hồn. Linh hồn chỉ là nhân vật thừa hành của thượng đế lấy môn viên để thay thế cho ý của Chúa của thượng đế nên bị sa ngã. Tức là mình có ý môn viên mình đẻ ra những cái hình tư tưởng và đẻ ra những tinh linh. Tinh linh vốn là sản phẩm của lòng ham muốn của linh hồn chống lại thượng đế. Khi con người được tạo ra y có cấu tạo của nhân loại, những tình cảm của nhân loại, có những hy vọng và nguyện vọng của nhân loại. Từ tình trạng này y xa ngã thành kẻ xa ngã và dã man, tức là chỉ theo ý mình thôi, ích kỷ. Đó là sự khi mà tạo ra con người rồi đó, tức là mình theo ý của mình độc lập, mình nghĩa là loài người thì mình có ý riêng cho mình cái tự do ý chí. thành ra làm đủ trò bày bà để mà theo ý của mình. Điều đó thì đối lập trực tiếp với giáo lý phương đông của chúng ta, cũng như đối với quan điểm của tín đồ Do Thái đi giáo. Điều này giống như chủ nghĩa bản thể và duy vật chủ nghĩa mang màu sắc triết lý thực nghiệm. Mặc dù hơi khó để người ta có thể hoàn toàn cảm thông được chắc chắn tác giả định nói cái gì, tuy nhiên một sự pha ngã từ cái tự nhiên đến hết siêu nhiên và đến con thú trong trường hợp này siêu nhiên có nghĩa là linh hồn thuần túy, bao hàm cái mà chúng ta đời sướng. Kinh Tân Ước có nói đến một trong những cuộc chiến tranh này như sau. Tức là nói về cái đoạn sau là đoạn nói về chiến tranh nhé. Phải có nhiều cuộc chiến tranh nhưng có thiên đài. Thánh Ni Sen và những vị thiên thần chiến đấu chống lại con rồng. Tức là giữa cái tốt với cái xấu ở trên thiên đàng. Con rồng khổng lồ bị đuổi ra khỏi có thiên đàng, nó chính là con tà tinh cổ lỗ và được gọi là yêu tinh và quỷ quái cùng là mọi người. Trong mấy cái cuộc biểu diễn của cái nhóm Pháp Luân Công ấy, họ cũng hay lôi ra một con rồng lửa để chỉ thuộc về tà đạo. Rồi bên chính phái của mình là đánh nhau với con rồng lửa, giết chết con rồng lửa là thắng trận. Lối tường thuật thế
này nó là biểu.
Hả? Có anh Văn
Thầy là chỉ là kỹ thuật thôi.
Có anh Văn.
Có anh Văn. Ở Orlando, Florida, thành thứ có thể nói thì cái voice nó hơi chậm một chút lắm.
Nghe rõ lắm, anh sẽ nói đi.
Cái vấn đề mà con rồng đó và những cái linh hồn đi ngược lại hoặc là nổi loạn chống thượng đế, nó chỉ là cái biểu tượng, tức là khi mà cái linh hồn mình đó mình xuống những cái quả thấp mà mình lấy hình thể vật chất á, thì chính những cái hình thể vật chất đó nó bao bọc lại, nó che lấp cái phần tinh anh của linh hồn, thì nó là con quỷ cám dỗ cái linh hồn đi theo cái con đường của vật chất, thì cái từ chiến đấu và chống lại cái sự phản tỉnh, cái chân ngãi của mình, thì cái tình trạng đó và bây giờ nó vẫn còn, là bởi vì đại đa số nhân bây giờ đó là vẫn sống theo cái thú tính, tức là sống theo cái chiều hướng của dục vọng, thì cái đó là cái sự mà người ta nói là phải thượng đế
chiến tranh,
tức là chống đối lại cái phương hướng cao cả của chân ngã của mình, thì nó thôi. Chứ còn thật sự ra đó là phần đông nhân loại bây giờ là đều tự đồng hóa mình với cái vật chất, với cái đời sống mà vật tha lìa tinh thần đó, thì một số rất nhỏ là đã thức tỉnh, là biết phải là cái phạm giả, mình không phải cái thể xác, mình không phải cái dục vọng, mình không phải cái tham sân si, thành ra bắt đầu chuyển hóa đi tinh thần nghiên cứu về đạo học, tìm tập luyện những cái đức tính tốt chẳng hạn đó, lần lần đó mình càng thiền, mình càng ý thức, mình càng tập luyện những cái đức tính của chân ngã, thì mình sẽ thấy lần lần là mình không phải là phạm ngã, mà mình chính thật là chân ngã. Và khi mình hiểu chân ngã mình không phải phạm ngã thì mình sẽ tự chết. Là bởi vì cái vật chất là cái tải, cái khấu tạo bởi những cái thể ý đó, thì tất nhiên là một lúc nào đó nó sẽ tan ra, và cái sự tan ra gọi là thực chất. Khi mình đứng lên cái phương diện và tinh thần mà mình biết mình là cái linh hồn, mình sử dụng chúng nó như là cái dụng cụ tạm thời của một kiếp đó, thì mình không có thực chất nữa, mà mình là tinh hóa, mình mới tinh thần. Vì cái sự tan ra của các thể của mình đó, thì mình cho cái đó là những cái thể đó coi như là mình đã sử dụng xong cái công việc của nó kiếp này, thì bây giờ kiếp sau mình làm những cái thể nó tốt đẹp hơn, nó là cái chiếu yếu như vậy. Thành thử là khi mà mình đọc những cái sách, những cái có là chiến tranh giữa các ông thần nổi loạn rồi sống thường lấy cái này cái nọ đó, nên hiểu nhiều theo cái ý nghĩa, cái ý nghĩa từ cái bóng của nó hơn là chỉ biết nghĩa đen thôi. Nghĩa đen cũng đúng, chứ không phải đúng, nhưng mà nó đúng ở một cái trình độ lúc trước, mà nếu mình muốn chuyển hướng lại tinh thần á, bắt đầu theo dưới bóng đó, thì như mình rõ ràng hơn về cái vấn đề mà đọc những sách giáo lý về tinh thần.
Cảm ơn anh Văn. Lối tường thuật của người ta đang cùng cốt truyện ấy đã được đưa ra trong quyển Codex Nazareth, là một quyển kinh của môn đồ Nazarene, là những tín đồ Kitô giáo thần bí chân chính của Thánh John Baptist, là những người được điểm đạo của Đức Chúa Trời, của Đấng Toàn Thiện, tấn ba hát như vô lực cho đè của vị thần linh được lệnh cầu ra các sinh vật, nhưng vì ngài không biết gì về địa ngục không đấy, nên ngài bị thất bại và kêu gọi đến tấn hóa công thấp hèn một linh hồn trong sạch hơn để giúp mình, nhưng rồi y còn bị thất bại của trẻ hơn. Có lẽ có tấn hóa công thấp hèn ở đây nó kêu ta hiu, nó là sự nhắc lại của từ thân á của các đức cha những đấng sáng tạo của ánh sáng. Cái này đã thất bại hết đấng này tới đấng kia. Anh Văn có ý kiến về đoạn này không?
Cái từ thất bại này là mình chỉ nhìn cái thời gian tạm thời và ở cái trình độ tiến hóa thô sơ lúc đầu thôi, tức là khi mà con người bắt đầu mà đi xuống những cõi thấp hơn, nó đầu thai để mà kiếm những cái sát tâm, những cái hình thể nó thô cạch hơn đó, thì là đương nhiên là những cái hình thể mình sử dụng những tác thân trùng hoàn cái nhất cái gì thứ ba, thì là nó cái trình độ tiến hóa của mình lúc mình mới đầu thai thì mình chưa có biết gì về những cái cõi thấp và những cái thể thấp là sao đó. Thì bây giờ thể xác nó đòi ăn, nó đòi những cái dục vọng này nọ, thì mình cứ chiều theo thôi, chưa chiều theo một lúc nào đó thì mình cảm thấy là nó không phải là mình, bởi vì mình có cái đặc tính linh thiêng cao cả hơn đó. Thì như vậy đó, cái thể xác của những giống chân đầu trong những cuộc tuần hoàn đầu thì nó được cấu tạo rất là vụn về thô sơ, mà mình có thể nói là nó là một cái sự thất bại của đấng quá không. Đấng quá không như là những cái vị thiên thần gọi là giúp tạo cái hình thể của con người lúc bây giờ. Thì nếu mà mình chỉ nhìn trên cái phương diện mà về hình thức bề ngoài thì cho là cái sự thất bại, sự tồi tệ của các vị hóa công cũng như vị thần tạo ra cái hình thể. Nhưng mà mình nhìn thêm cái khía cạnh mà về huyền học ở bên trong đó, thì mình thấy luôn luôn cái sự có thể tác hình thể bên ngoài nó đi đâu đó, cho nó cái tinh thần nếu nó chưa được tiến hóa đó, thì đương nhiên là cái thể tác bên ngoài nó cũng cục mịch thô sơ và nó không có biểu lộ được cái đặc tính mà tốt đẹp của linh hồn thật sự. Thành thử ra mình thấy những con người của thời kỳ tiền sử nó khô cạch, to lớn cầm cành mà nó không có, mình nhìn những con người đó thì mình thấy nó không có cái gì để biểu lộ được một cái tinh thần tốt đẹp của bên trong hết. Nó phải ý nó là như vậy.
Đoạn sau thì là đoạn sau là nói đến tạo ra những tinh linh, tạo ra những tinh linh của địa cầu hay là những linh hồn hồn thú mà anh trên gọi là loài yêu tinh, phần thấp của linh hồn thế gian hay là tinh tú quan astrolite. Tinh linh này có đặc tính nữ, như vậy tinh linh của trái đất thấy rằng đối với đấng tạo hóa thấp con người mới nhất, sự hung diệu đã đổi thay. Và đối với sự vinh diệu này, sự suy tàn và sự sụp đổ đã xuất hiện, đánh thức thức tinh linh. Có lòng ham muốn mù quáng vào tinh linh này thì cuồng giải, không có ý thức và sự suy xét. Và nói với là người ấy dậy đi ấy xem kìa, sự vinh diệu của con người mới nhất này đã thất bại. Để sinh ra hay tạo ra con người và thấy rõ sự vinh diệu này bị giảm dần. Người ấy đứng lên rồi đến mạ ngươi. Kìa chớ. Và giải thoát ngươi khỏi những giới hạn để giữ chặt lấy ngươi, những giới hạn rộng lớn hơn toàn thế gian. Sau đó là sự kết hợp của thứ vật chất cuồng dại và mù quáng đó, nó để cho sự ám chỉ của linh hồn điều khiển. Không phải là hơi thở thiêng liêng, mà là linh hồn của thể phách, astrospace, mà do bản chất nghỉ phân đã bị vật chất làm cho hư hỏng và khi quả thần của người mẹ đã được nhận. Spiritus, quan niệm ra bảy mặt và bảy ngôi sao, hành tinh, planet. Chúng cũng tượng trưng cho bảy tội lỗi chính là con cái của một linh hồn đầu tinh, Astrosu, đã tách rời khỏi nguồn gốc thiêng liêng của nó, là tinh thần. Và vật chất con quỷ dâm dục mù quáng khi thấy điều này đánh tạo hóa thất hèn, lấy rộng bàn tay của người đến tận vực thẳm vật chất và nói, hãy để cho trái đất xuất hiện cũng như nơi đây những quyền năng đã biểu hiện. Văn có ý kiến gì không? Khi những tay
mình những câu nói về
linh hồn nổ kinh rồi thỉnh tạo. Thỉnh tạo hóa tất cả đằng này đó ha. Thì thật sự ra nó cái ý nghĩa của nó đó là những gì tinh thần mà thiên thần đó, mà giúp đỡ con người trong cái lúc đầu để mà có những cái tác thể đó. Thì họ lại đến tầm này nó thật sự không phải như vậy. Nó chỉ là những cái vị đại thiên thần họ phải tạo lập thôi. Là những cái nó không có được tinh vi, thấy không? Nó là như vậy. Còn những cái điều mà nói về cái astro đó, linh hồn đẩu tinh đó, thì đây đó, nó thật sự ra nó là cái mình có thể nói là cái thể thể vía của cái vũ trụ, chứ không phải là cái thể vía của bảy cõi của con người. Chúng ta nên nhớ một điều quan trọng là bảy cõi mà con người đang tiến hóa đó thì coi như chỉ tương ứng cho một cái cõi vật chất đầu tiên của bảy cõi của vũ trụ thôi. Thì nó có nhiều cái nấc thang khác nhau. Thì cho dù là mình tiến hóa cao tới cái cõi bồ đề niết bàn cho nữa đó, thì tất cả bảy cõi cao nhất của mình đó thì nó lại nằm ở trong cái cõi mà vật chất cho tới cái cõi thể biến của vũ trụ, của những cảnh cõi của vũ trụ đó. Thì đó là như vậy. Đúng đạo hóa tóc hèn, thì ta nhìn nới rộng vòng tay của người đến tật cuộc thẩm vật chất và nói, hãy để cái phái đất xuất hiện, cũng như nơi đây, những quyền năng đã hữu diệt. Thì những đứng táo tạo hóa mà thấp hèn đó, như hồi nãy tôi đề cập là những cái vị đại thiên thần có cái mục đích là tạo lập những cái cơ, những cái thể cho con người tiến hóa, thì lúc đầu nó khô cả. Vì cái sự khô cạch của nó đó là vì thức là cái sự tiến hóa đầu thai hồn con người lúc mới phát triển, nó mới là từ cái giai đoạn từ bên giải mặt trăng nó chuyển qua mà giải cái đất á, thì xương hồn nó mới thoát cái kiếp thú nó chuyển qua, thì tất nhiên là nó chưa có phát triển được những cái đặc tính mà thiên nhiên cao cả hoặc những cái gì tốt đẹp của con người thật sự. Chúng ta nên biết rằng ở trong những giống dân của cuộc tuần hoàn thứ 1, thứ 2, thứ 3 thì là con người nó chưa có cái thể xác toàn vẹn như cái cuộc tuần hoàn thứ 4 mà chúng ta đang ở, và cái giống dân chấm thứ 5 cũng như giống dân cuộc thứ 5. Và bây giờ là chúng ta tiến một cái mức độ có thể nói là toàn hảo của cái phần ngã của con người. Thì sau khi mà chúng ta tiến đến cái giai đoạn toàn hảo làm người về vật chất đó, thì bắt ra một cái giai đoạn vô cùng quan trọng là chuyển hóa đi vào tinh thần của con người, tức là phải kết hợp cái tên hạ thì mới được. Thành nữa cái giai đoạn quan trọng gọi là cái long hoa hội, là cái chỗ này. Người nào mà không chuyển hóa từ cái giai đoạn mà sống theo phàm ngã chuyển qua giai đoạn tinh thần đó, thì là người đó sẽ bị rớt lại, bị đi chậm lại. Đó là cái lý do mà bên Cao Đài họ đề cập tới những cái hội long hoa này kia đó, là cái lý do là bởi vì mình ở cái mấu chốt là phải đã xong cái sự phát triển về phần ngã. Con người đã phát triển vô cùng về thể xác, cái giác quan của mình, mũi tai thì nghe lưỡi lý đủ hết rồi, là bây giờ cái bổn phận là chuyển qua cái đời sống về tinh thần, không có thể mà làm chàng mà tấm theo cái lối mà thú tính của phạm ngã ngày xưa thì không được nữa. Bởi vì bây giờ là cái giai đoạn đã chuyển, giai đoạn chuyển, cũng như là ta còn nói là chuyển qua cái giai đoạn bảo bình. Thời kỳ bảo bình, bảo bình mà trên phương diện mà về vũ trụ học á, là cái thời kỳ phát triển được tinh thần, nó ảnh hưởng tới cái đất, nó ảnh hưởng tới sự tiến hóa của loài người đang sinh sống ở trái đất, là mình phải sống theo bảo bình, mình phải chuyển hóa qua cái đời sống tinh thần. Mình không chuyển hóa qua là mình thất bại trong cái cuộc mà long hoa, trong cái cuộc mà gọi là phán xét, đó là cái chuyện mà hiện giờ mà mình đang ở cái giai đoạn của cái sự tiến hóa của con người, nó là như vậy.
Cảm ơn anh Văn. Không biết là cái chuyện mà tới ở trường của con Hoa thì nó còn lâu không ai anh Văn à?
Thì mình đứng trên cái phương diện về thiên cơ đó, là ví dụ như là mình cho một cái thời gian là bây giờ nói một cách cụ thể là cái cuộc tuyển lựa để mà chuyển chúng qua cái đúng đường chết nốt, thì giống như phụ thứ sáu á, nó có cái đặc điểm gì, đặc tính của họ là khác, họ phát triển cái tình bắt đầu, họ phát triển cái văn minh của họ, cái kiến thức của họ nó đi từ trí chuyển qua thượng trí rồi, thành ra cái văn minh nó rất là cực kỳ là tốt đẹp, là bởi vì tất cả cái tự học về phương diện mà khoa học thường thức hay là tâm lý học hay bất cứ một cái gì của chủ học, họ đều sử dụng trực giác hay là tối thiểu họ sử dụng những cái quan năng về thần giảng, thần nhĩ của họ. Thành thử cái gì? Giai đoạn mà từ đi thành lập giống nhân của chúng ta có thì mình cho là ra thôi, còn nếu mà nói là sự thành lập của giống nhân chánh thứ sáu đó thì nó còn mấy trăm ngàn năm nữa. Nhưng mà cái giai đoạn kế muốn có đúng chân mấu thành lập đó thì phải có giống như giống nhân phụ thứ sáu của giống nhân chánh thứ năm đã rồi. Tại vì thế này, giống nhân phụ thứ sáu thì nó dựa trên cái kết quả cái sự học hỏi của giống nhân phụ thứ năm, của giống nhân chánh thứ năm, tức là cái giống nhân mà hiện giờ giống như thế là gồm có là giống dân ở Mỹ Châu, thấy không? Rồi giúp dân ở xong rồi pha tổng vào là các thành phần những cái linh hồn mà tiến hóa của các giống dân thứ tư, giống dân phục thứ tư này nọ bị biến cố gì đó, họ đi di cư cái này cái nọ rồi trộn lắm, thành ra tất cả những cái đó nó sẽ hòa lẫn, nó tìm nó lấy làm một cái tinh hoa để tạo những cái linh hồn mà có một cái có cái căn bản có thể có khỏi và phát triển tất cả những tiềm năng đó để mà sẵn sàng trở thành cái giống nhân phụ thứ sáu đó. Thì như vậy đó thì mình thấy trả lời cái câu từ đây cho đến giống nhân phụ thì là còn vài chục ngàn năm, nhưng mà từ đây cho đến giống nhân danh tắm phải mấy trăm ngàn năm nữa. Để đứng trên phương diện thời gian mà đứng phương diện mà vật chất đó, mình nói là như vậy. Còn những người mà họ đã phát triển về chân ngã cái chân thần rồi đó thì họ thấy rất là xa, bởi vì cái thời gian đối với họ nó không còn nữa, rồi thời gian nó sẽ trở thành một cái gì nó là ảo ảnh đó. Thì cái đó là nó sao mà mình học á, là mình phải ở trong cái hiện tượng của thời gian, phải bị chịu cái chi phối thời gian như mình nói. Như vậy thì phải vài chục nghìn năm nữa mới tới trong nhân phụ thứ sáu, rồi phải vài trăm ngàn năm nữa tới giống nhân phụ ở chính thứ sáu. Cái thời gian nói tuy là dài nhưng mà nó đến rất mau, là bởi vì đó một cái sự chứng hóa của một linh hồn đó, một kiếp người đó, nó chỉ là một ngày thôi, thành ra vài chục ngàn năm đó thì chuyện đó là coi như là vài trăm kiếp. Mà có nhiều người đó, một kiếp họ không thay đổi gì, nhiều khi một năm thì nó ăn thua là cái sự cố gắng của từng. Thì mình mà mỗi một kiếp mình cố gắng thì mình sẽ thấy là cái thời gian mà mình nó xuất hiện với những cuộc thứ sáu đó thì nó vừa đủ để cho mình tu tập, để mình có được những cái đặc tính đó. Như vậy nhá, thành ra đừng có giờ nghĩ đâu, chẳng hạn như mình đi thi cũng vậy đó, nói ôi sang năm mới thi cũng tài, hoặc là thi vô bây giờ còn tới 12 tháng mình làm tài mà đi chơi, nó đến lúc nào không hay, rồi ráng học cấp học cạo thức khuya dậy sớm thì khi học không kịp, đó là những bài học cái tương đương như vậy.
Cảm ơn anh Giang. Bây giờ tới đây mình càng nghỉ xong mình ra tự do, bây giờ ai muốn nói chuyện gì thì nói. Anh Văn đi chơi làm sao?
Tôi đang ở Orlando, Florida là cái chỗ mà nó có cái Miss Lagoa đó. Hôm nay đi họp với cái nhóm Claire cũ đến đây, cái nhà hàng Việt Nam để mà họp đó. Trên đường đi thì nó báo là sẽ có bão lớn.
trên đường đi thì nghĩa là dân tố nó chốc rồi nó đánh nó làm ghê lắm. Thành thử là tôi nghĩ là chắc mình cũng không có về Orlando sống làm gì, tại vì khí hậu nóng lắm, bây giờ là 94 độ. Mà tỉnh mãi là có hay những cái cơn bão này nọ đó, thì mình sống ở Washington hay là Cali rồi, khi mình gặp những cái việc đó thì mình không có quen với cái như vậy. Nhưng mà đi chơi đi du lịch thì ok, tốt không?
Thì anh đi một đêm rồi anh quay về à?
Không, vẫn đi cái, nhưng mà mình đi chậm chạp rồi mình đi nữa là mình đi theo kiểu là cẩn thận sức khỏe thôi. Chứ còn cũng có nhiều xe trên đường họ đi. Và thì mình tạo quen rồi mình cũng thấy nó, mình cảm thấy nó hơi là căng thẳng một chút. Vậy thôi, nhưng mà cũng yên thôi rồi. Thì họ đúng ra là nó báo là thật báo như vậy, nhưng mà thật sự ra nó cũng xảy ra trong vòng nửa giờ thì nó yên, chứ nó không có thành một cái cảnh báo mà ghê gớm như là mọi lần người ta mô tả đó. Là nó gọi là một nhà một xe đi thì cái đó thì quá mạnh đi, chưa tới cái mức như vậy. Xong vài ngày nữa thì tôi sẽ lên cruise đi Bahama, còn 4-5 ngày thì tôi trở về Seattle, Washington lại. Tức là khi họp thì sau thì tôi lại họp bình thường. Phòng họp hôm nay là coi như là họp đột xuất á, thì giờ đến bây giờ thì ngồi trong khách sạn được mở cái iPad ra được theo dõi chút vậy đó.
À, bây giờ đến 11 giờ rồi ạ.
Bây giờ là 11:24, tôi nghĩ là ở nước Tây bây giờ kém 2 tiếng phải không?
Thế là kém rồi hơn hả? 3 tiếng á.
Ồ, kém 3 tiếng là ồ, ở gì là bây giờ 8:24 hay gì
hả? 8:24.
Ồ, như vậy là bên này sớm 3 tiếng. Thì khi tôi bay đó là tôi bay mà từ phía đầu là từ Los đó. Từ Los bay tới Orlando đó thì coi như là 6 tiếng, nhưng mà thật sự cái giờ bay nó không tới như vậy. Tại cái giờ địa phương của nó đã hơn 3 tiếng rồi.
À đúng rồi.
Rồi tự do đi, còn các anh chị bạn gì chị bạn? Hôm nay có học những cái
quyển
sách của bà Bailey không? Hay là chỉ
có... Đầu tiên đó là cuốn báo anh mời anh coi cái phần bên trên đó là tôi có copy một phát cái phần của Bailey đó.
À, có cái gì mà đáng để bàn luận hoặc là nhớ được cái ý chính của
cuốn
sách đó không?
À, Bailey thì đại khái bà cũng nói rằng là cái chỗ đó là tu tập thành từng nhóm 3 người, xong rồi là chắc là chân tư đi kê với lại chân là tôi mà chân thép đó không tôi thì chắc là chân tư đi kê. Nói rằng là những nhóm như vậy đó là phải loại trừ những cái ảo ảnh của thế giới, và trước hết phải loại trừ những cái ảo ảnh ở trong con người cá nhân của mình đó. Thì tụi tôi cũng bàn tán về cái vấn đề ảo ảnh đó. Thì tôi cho là ví dụ như thế giới thì có những cái điều mê tín dị đoan, ví dụ như của mấy ông Hồi giáo chẳng hạn đó. Nói vậy nó mạ lên thiên đàng lấy các tiên nữ này nọ, thì những vấn đề đó là bố láo thì phải dẹp thôi. Rồi làm sau thì cũng có nói về cũng phải mang giúp đỡ nhân loại về phương tiện là chính trị, tôn giáo, các loại giáo dục. Thì nói rằng là đã giúp đỡ từ kể từ 2 thế kỷ rồi, kể từ 1875, tức là hồi giáo, hồi hội mình ra đời á.
Thưa các
đại
là chị, Hồi giáo, Tôn giáo của những cái cũ là coi như là ví dụ như những người cụ thứ ba thì cụ đến thứ năm hay thứ tư, mà có một cái điều là những cái gì á mà nó phát sinh ra rồi lúc đầu thì nó huy hoàng là bởi vì nó được cái từ chỗ những cái gì mà đạo cao đức rồi, nó càng ngày càng về sau đó thì nó sẽ bị phai mờ đi bởi vì cái thời gian và những cái trình độ của những người nối tiếp á, họ không có bằng những cái người mà lúc đầu học và có sau đó họ bị hữu hóa đi, họ hiểu sai lạc về giáo lý, rồi họ muốn củng cố cái quyền lực của cái hội đồng tôn giáo của họ. Thành ra cái phần mà công quyền nó càng ngày nó càng mất đi cái giá trị tinh thần. Nhưng mà khi nó bị thay thế bởi những cái tôn giáo mới đó,
thì nó không có bị tàn lụi đi, nó vẫn còn, bởi vì nó vẫn thích hợp rồi vừa đối một cái linh hồn. Thì vì vậy cho nên chúng ta thấy là những cái tôn giáo mà mới về sau đó mà họ giảng dạy theo cái tôn giáo giáo lý huyền môn và chân chính đó, thì là tuy là họ xuất hiện nhưng mà đồng thời những cái tôn giáo cũ cổ điển ngày xưa nó vẫn còn. Thành nữa là mình thấy đó, là các tôn giáo nhiều khi mình thấy nó cái lối dạy cái giáo lý nó chống lại với nhau là cái lý do đó, là bởi vì cái tôn giáo cũ họ dạy theo cái lối cũ nó thích hợp với người xưa, còn tôn giáo mới bây giờ đó nó thích hợp cho linh hồn đầu thai mới nó tiến bộ. Thì giữa cái cũ và cái mới đó nó lại vẫn còn tồn tại cùng một lúc đó, thành thử là mình thấy nó cái giáo điều nhiều khi nó có vẻ như là nó nghịch lý với nhau. Chẳng hạn như bây giờ mình biết được có cái giáo lý thông liên học, cái giáo lý mới nhất của huyền môn đưa ra, thì mình học á, mình hiểu cái phần căn bản, cái phần tinh hoa của giáo lý các tôn giáo khác. Nhưng mà các tôn giáo khác á thì họ vẫn giữ cái lối hiểu của họ theo như là cái thông truyền của những tôn giáo của họ. Thử ra nếu mà mình cứ dùng cái căn bản nội môn của mình để nói chuyện với các tôn giáo đó thì nó sẽ đi đến cái sự gọi là không đồng ý với nhau về cái lý tưởng tôn giáo rồi đâm ra cãi cọ. Thành ra cái người tôn giáo học là phải nắm đúng cái phần nội môn không những của tôn giáo học mà cái nội môn của các tôn giáo khác để mình uyển chuyển để mà mình nói chuyện với người ta. Nó là như vậy đó.
Vâng, thành ra mình cũng nên nghiên cứu thêm về các tôn giáo.
Nên chứ gì, nên chứ. Đặc biệt là cái đầu tiên của mình đó, là mình phải biết rất rõ về các kinh điển của Phật giáo và kế tiếp là của Thiên Chúa giáo. Đó, mình phải rất rành về cái tôn giáo đó thì mới được. Chứ còn ngay cả những cái tôn giáo về Phật giáo họ cũng có chia ra nhiều cái chi nhánh, nhiều cái nhánh phái khác, đôi khi những cái nhánh phái của họ cùng một tôn giáo họ cũng bài bản lẫn nhau đấy. Chẳng hạn như là Tịnh Độ Tông thì có thể là nhiều người không hiểu thì họ lại kê bên Phật Tông, rồi kê Nguyên Thủy này, cũng kê cái lại tập bên đi. Mỗi người họ hiểu theo cái trình độ riêng của họ, thấy không? Cái khó của người ta đó là làm thế nào để hòa hợp đối với những cái giáo lý khác, mặc dù nó có tính cách gọi là lý đối với mình, mình có cái thằng quân đệ để hòa hợp với họ thì mới được. Thì mình phải hiểu tại sao họ học như vậy mà như thế nào. Nhiều khi đó mình cần phải trái này cả, mình chấp nhận bởi vì họ như vậy, họ cái trình độ như vậy, họ hiểu như vậy. Nếu làm sao họ cố gắng thì một ngày nào đó cũng có thể tôn, mình chẳng phải tái lý về tôn giáo với nhau làm gì. Bởi vì cái khó nhất của tôn giáo và chính trị đó là người nào cũng có cái tư tưởng, cái đường lối, cái lập trường riêng của họ. Mình chẳng nên đã phá làm gì. Mình nói là nếu mà họ thích thú, họ muốn nghe thêm thì mình trình bày thêm, họ không muốn nghe thì để ý với họ. Họ tu theo lối của họ là cũng tốt rồi.
Ở trong cái đoạn người đã học đó thì là có nói rằng là những người mà tu theo lối đó thì là cứ ba người, ví dụ như ba người lập một nhóm, xong rồi thiền định chung với nhau, nhất là đúng tư tưởng về chân tư đó, nhất là thiền định là những ngày trăng tròn hay đêm trăng tròn gì đó, thì là chân tư sẽ giúp. Tôi nghĩ là chân tư đi kê, thì anh nói ông cũng là tôi, thế thì sẽ giúp để mà lập những nhóm để lên để phá tan những cái ảo ảnh. Thì họ bảo khai nhóm hai loại, tức là một loại đó là trên những cõi cao của cõi trung giới, những cảnh cao của cõi trung giới, và một loại người nữa là từ cái trình độ thì họ có thể lên những cái cảnh ở cõi trí, tức là tôi nghĩ là những người trên mình cao họ lên được những cõi mà bên đạo Phật nói là cõi trời vực giới và là cõi trời vô giới, cõi trời pháp giới gì đó. Thì ông có nói rằng là mình đã từng có được những nhóm người mà tôi nghĩ là ám chỉ những người cứu trợ vô hình ấy, và đã giúp đỡ được cả những người có được lưới rồi. Thì bây giờ những nhóm người này là những người để nó phá những cái ảo ảnh, thì là một cái mà chuyện này nó mới.
hay là phá tan với ảo ảnh cũng như có ý thực giới và có ý sắc giới. Nếu mà tiền đỉnh cao thì là lên ở những cõi đó và gặp nhau ở trên đó và ông giúp đỡ để mà đi làm những việc đó là những việc sau tiên ý để mà giúp đỡ nhân loại. Đó là cái ảo ảnh. Đó là cái
tất nhiên rồi, khi mà mình lời thì định mình đưa cái tâm thức ở những cái khoái giới tăng cao hơn thì tất nhiên là mình gần cái chân lý hơn. Cái việc không ai là phụng sự thì nó có tính cách nó hấp dẫn hơn.
Mà mục đích là đưa tư tưởng cái tình cảm để phá những cái ảo ảnh.
Anh cái ảo ảnh nó không đúng như thế được. Nó bị tạo ra bởi cái tư tưởng mà bao bọc bởi những cái thể dục vọng thì cái ảo ảnh đó là cái tư tưởng nó bị mắc kẹt ở trong những cái tham sân si và cái tính kỷ, cái tự kiêu đó là những cái tư tưởng mình bị bao bọc ở trong đó, nó không thoát ra ngoài để nó nối kết với cái tâm thanh tịnh của Bồ Đề. Thành thử ra muốn phá cái ảo ảnh thì mình phải cái gì thanh tịnh, mình hướng cái tâm thức lên những cái quả giới nó có những cái tư tưởng cao siêu hoặc là cái quả giới nó có những cái tâm thức cao siêu thì mình mới phá được cái ảo ảnh. Thành ra nhiều khi đó mình cứ nghĩ là mình học đạo nhiều rồi mình có thể mình dùng cái đạo đó để mình kiểu như là cứu độ chúng sinh hay dẫn độ chúng cũng lại là một cái ảo ảnh nữa. Thì thậm chí là mình không cứu được một được ai hết á, nhưng mà mình tạo cơ hội để cho họ cứu độ chính họ thì đó là mới đúng hơn. Thế nhưng mình nghĩ là Đức Phật hay Đức Bồ Tát hay Đức Chúa thì cái khả năng của các ngài cao hơn mình cả ngàn cả triệu lần, nhưng sao các ngài không dẫn độ ý? Có cái nhớ ông dân hồ đâu, ai đâu ông dân lại mà muốn đau khổ thì nhiên. Là bởi vì cái điều kiện quan trọng nhất trong cái việc dẫn độ là chính cái người đó phải chấp nhận nghe được cái tiếng nói vô tình, nghe được cái tiếng nói của Chúa của Phật ở trong lòng mình, và người đó quyết định đi ra cái đường lối của Chúa của Phật thì mới được. Thì như vậy nếu mà mình có dẫn độ được cái cứu độ thì được cứu độ nữa, đã chấp nhận và muốn cố gắng để đi đến con đường đó thì mình mới giúp được. Chứ họ không có tin, họ vẫn còn họ có cái trình độ của họ, họ vẫn có trình độ của dục giới, của khỏi thấp giới thì mình không thể nào mình mà cứu độ, bởi vì mình cũng không thể nào ép người ta đi theo con đường thiên đàng hay là niết bàn gì hết, bởi vì họ không muốn đi thì mình không ép người ta đi được. Muốn đi là tự họ đi đó. Anh thấy cái chuyện mà
khó liền
lúc trước mà cái ông gì đó tôi nói là ông giỏi là ông sẽ cứu độ một chúng sinh này nọ thì tôi nói hẳn cái đó là ảo tưởng thôi. Sao mình có thể cứu độ là trước hết á, mình cứu độ được mình trước cái đã rồi hãy nói chuyện cứu độ với người khác. Mình chưa cứu độ được mình thì đừng có nói chuyện cứu độ ai hết.
Thì ở trong cái phần đó thì có nói là trước hết là mình phải phá tan cái ảo ảnh cái của cá nhân mình, rồi mình mới có thể phá được những cái ảo ảnh của tập thể.
Đúng rồi.
Thì nếu mà phá cái ảo ảnh của tập thể thì tôi nghĩ là nó có những cái hình tư tưởng mà hình tư tưởng sai lạc nó ám nhân loại đó, nó cũng giống như là một cái những cái tin tưởng mù quáng mà nó thành tạo thành một cái khối đó, thì phá là phá cái đó đó.
Những cái tư tưởng nó bây giờ nó có nhiều lắm rồi vậy. Ở trên những cõi công chúng nó ngăn chặn người ta đi thoát khỏi ảo tưởng đó. Nên nó nhiều hơn cái tư tưởng mà gọi là nó có thể là nó giống như là những con quỷ nó phá nó không cho người ta tu hành. Nếu mà người ta phóng dáng anh nói cái câu đó đó là có những vị giờ đạo sư bây giờ đó là họ chuyên tâm, họ làm thế nào để họ phá hủy được những cái tư tưởng đó đi. Đó, thì không có cái tư tưởng đó thì sẽ không có những cái mà vô minh nó che phủ cái sự tu tập nó cả thì nhân loại mới tiến được.
Nói thật là chủ đích ở trong cuốn sách này là như vậy.
cái giai đoạn mà muốn tiêu diệt các tư tưởng đó nó cũng không phải là cái chuyện dễ đâu, là bởi vì mình phải có một cái định trí và cái định tâm nó rất là cao thì mới được, mình mới biết được cái hoạt động của những tư tưởng đó và cái điểm yếu mà nó sẽ hoạt động khi nào thì tấn công tiêu diệt nó được, chứ không phải là người nào cũng vô mà tiêu diệt được tư tưởng xong bởi vì mình không tiêu diệt được nó buộc lại một mặt nó không có chuyện dễ.
Thành ra mới nói là phải tu thiền từng ba người một nhóm, ba người một nhóm để phối hợp để chân tu để có đủ mạnh. Đó là bài khảo của bài học hôm nay.
Vâng ạ.
Hello anh
chị. Chị cũng học tiếp cái bài nào đó
không?
Hay là
bài gì
tập rồi?
Bây giờ thì bài tiếp sau là bài gì nhỉ? Mà lần mình đang học cái cuốn Cosmic File mà cả như lần học tiếp cái cuốn Cosmic File chứ gì?
Dạ thì tùy các chị học cái đó gọi là lửa vũ trụ hay lửa thành phun
á? Lửa thành phun.
Hả? Sao
người
kẹt
không
quá gì
đó? Thế thì anh không vào, anh biến mất rồi, anh nhanh hỏi, người ta vẫn đồng hợp với nhau. Anh biết đâu, tôi đâu có thấy em xuất hiện trên cao kỳ đâu.
Hết mẹ, người ta nói tôi kẹt, nói tôi kẹt đến
mặt. Nghe, kia đâu có liên quan đến phòng room.
Không, anh bảo room không phải, mà thành ra tôi bỏ hoài bóng rồi.
Ok, thôi bây giờ anh hai vào rồi cho anh hai phụ giúp mọi chuyện đi, tôi sai nào nha, thực kỳ tuần thứ bảy tuần sau tôi gặp lại nhé.
Ừ, anh có mệt cho anh đang rất mệt.
À, thôi,
bye bye.
Ai gọi đâu?
Bố
mẹ nè.
Thức kỳ tuần cốt lúc sau này là cái trang mới rồi. Thế là vậy, bây giờ tôi đưa cái link của cái bài lửa thành khôn lên xong rồi tìm nó dễ hơn. Thế là tôi đưa cái link lên tôi vừa mới upload nhé. Đó. Thế là bấm vô cái đó. Lửa thành khôn nhá. Con này anh học tôi qua chỉ trước mình học tới đâu rồi. Con lửa thành khôn tồn tại như vậy về lỗ đệ tử. Nó được thực hiện trong cách thành lập nhóm. Việc ghi nhận một kinh nghiệm như thế và thực hành phương pháp của kỷ nguyên mới này đã được đưa ra cho công chúng trong quyển sách có tựa là Đường Đào Trong Kỷ Nguyên Mới. Sách này đưa ra dấu ấn cá nhân trực tiếp ở chân tư Tây Tạng cho một nhóm đệ tử được chọn lựa. Trong bộ luận về lửa càn khôn, Đức Thầy Tây Tạng đã đưa ra cho chúng ta những gì mà bà Baroque tiên đoán này sẽ đưa ra, đó là chìa khóa tâm lý học đưa đến sự sáng tạo vũ trụ. HKB phát biểu rằng trong thế kỷ 20, một đệ tử rất xuất hiện, người đó sẽ đưa ra chìa khóa tâm lý học cho tác phẩm vĩ đại của chính bà. Bộ giáo lý binh nghiệp và Alice Bailey đã làm việc bằng từ nhận thức hoàn toàn về công việc của chính bà cho trình tự này. Đây là trích phát biểu của chân tư Tây Tạng bảo rằng tôi là một đệ tử Tây Tạng ở một trình độ nào đó. Thì điều này không giúp cho bạn biết gì nhiều, vì lẽ mọi người đều là đệ tử từ người tìm đạo thấp thỏa nhất trở đi và lên trên chính Đức Christ nữa. Tôi sinh hoạt trong một thể xác và mang sắc phàm giống như bao người khác trên các biên giới Tây Tạng, và đôi khi điều khiển một nhóm lớn các đại lạt ma Tây Tạng chi ít vướng bận vào các nhiệm vụ. Chính sự việc này khiến người ta đồn đãi rằng tôi là tu viện trưởng của một lạt ma viện đặc biệt này. Phần này trước mình cũng đọc qua rồi. Tôi cũng đã tìm cách để giúp chân sư M và chân sư K H khi có cơ hội, vì từ lâu tôi đã liên kết với các ngài và với công việc của các ngài. Qua các điều nêu trên, tôi không nói với bạn điều gì cả để có thể đưa bạn đến chỗ theo tôi một cách mù quáng và tôn sùng cuồng nhiệt mà người tình đạo giàu tình cảm bày tỏ với vị guru và chân sư đấng mà cho đến nay y chưa có thể giao tiếp được. Người tình đạo cũng sẽ không tạo được sự tiếp xúc trong mong ước cho đến khi nào di chuyển lòng tôn sùng do tình cảm thành việc phụng sự không ích kỷ cho nhân loại, chứ không phải cho Đức Thầy. Chắc thấy là tôi biết được đưa ra mà không đòi hỏi đến chấp nhận, chúng có thể đúng hoặc không đúng, hữu ích hoặc không hữu ích. Chính bạn mới có thể xác nhận sự chính xác của chúng do thực hành đúng và do luyện được trực giác. Cả tôi lẫn Alice Bailey đều không quan tâm bao nhiêu đến việc xem các khách đó như là các tác phẩm tạo ra do linh hứng hoặc người nào đó nói đến chúng một cách áo hức như là công trình của một phong cách đức thầy. Nếu các cách này trình bày chân lý theo cách nào đó là chân lý lại đúng. Nếu điều trình bày trong các cách đó nâng cao được đạo tâm và ý chí phụng sự từ khỏi tình cảm lên khỏi trí là có mà các chân tư có thể hoạt động thì bây giờ chúng đã đạt được mục tiêu. Nếu giáo huấn này tạo được sự đáp ứng nơi các thể chi giác, thể trí giác ngộ của kẻ hành đạo trên thế gian và giúp cho trực giác của y lê sáng thì bây giờ hãy chấp nhận giáo lý đó, bằng không thì thôi. Nếu các phát biểu này đáp ứng với bằng chứng tối tốt hay là được cho rằng đúng với sự thử thách của địch vụ tương ứng, bây giờ chúng mới có giá trị. Nếu không được như thế thì đạo sinh đừng chấp nhận những gì đã được đưa ra. Tháng 8 năm 1934. Lời nói đầu bộ luận người lửa Càn Khôn này nhắm vào năm mục tiêu thứ nhất, cung cấp một phát thảo thu gọn và nòng cốt cho một hệ thống về vũ trụ học, triết học, tâm lý học mà có thể dùng cho một thế hệ và với cương vị là một nguồn tham khảo và một sách giáo khoa, và có thể dùng làm một cung sườn mà theo đó giáo huấn tỉ mỉ hơn có thể được kiến tạo sau này. Khi trào lưu vĩ đại có thiết tiến hóa tôn trẻ vào, thứ hai để diễn tả những gì dùng nội tâm mà các thuật ngữ có thể hiểu được và để đưa ra giai đoạn tiến tới kế tiếp trong việc tìm hiểu tâm lý học đích thực. Bộ luận này trước tiên bàn đến chế thành trí tuệ, để đến tâm thức và bàn đến tâm lý học cao siêu, và ít bàn đến vật chất, theo như chúng ta biết thì nó trên gói trần. Thứ ba, cho thấy có sự phát triển ngạc ra của tất cả những gì được tìm thấy bên trong một thấy tương hệ, chứng minh rằng mọi sự vật đều tồn tại và tiến hóa từ hình hài thấp nhất của sự sống ở mức kết khối nặng nhất cho tới biểu lộ về bình dai nhất và cao siêu nhất, tức là những thể cao nhất. Và mọi hình hài đó chỉ là biểu hiện một sự hiện tồn kỳ diệu và thiêng liêng. Sự biểu lộ này được tạo ra bởi sự phối hợp của hai trạng thái thiêng liêng qua ảnh hưởng của một trạng thái thứ ba. Anh hai bị té à?
Tôi
cho cái lưng lửa Càn Khôn vào rồi đó anh hai. Bây giờ tôi mới đọc lại mấy cái đoạn đầu làm đầu hình dung trước mình nghiên cứu rồi. Chưa nhớ là mình đọc cái đoạn nào rồi. Nhưng mà cái này nó không có được sạch sẽ lắm. Bắt đầu tôi phải edit nó lại cho nó sạch sẽ đàng hoàng hơn. Đương lọc và đương lọc về lời nói đầu này. Thứ tư, đưa ra thông tin thực tiễn liên quan đến các điểm tập trung năng lượng vốn có trong các thể vĩ thái của Thái Dương Thượng Đế, tức Đại Thiên Địa, và của con người, tức Tiểu Thiên Địa. Vì lớp nền bằng chất vĩ thái vốn là chất lượng thực sự nằm bên dưới mọi dạng sức hữu hình quen thuộc, nên một số của cách nào lớn lao sẽ được mang lại trong các lãnh vực y khoa, khoa học và hóa học, chẳng hạn về nghiên cứu y khoa số sẽ được bắt đầu theo một quan điểm mới, và việc thực hành y khoa sẽ được thành lập từ sự hiểu biết về các đỉnh lực thấp tạ, các dòng từ lực và các trung tâm lực thành trong các thể con người và các liên hệ của chúng với các trung tâm lực và các luồng thành lực của thể tinh thể. Đó là chữa bệnh của thể phát chất. Thứ năm, đưa ra một số thông tin mà từ trước đến giờ không được phát hiện ra bên ngoài về vị trí và công việc của vô số các sinh linh hữu hình, hữu tình, phối hợp thành bản thể của biểu lộ ngoại cảnh, đưa ra bản chất của các hiền giai, của các đấng cao cả, hiền giai là quân tiên hội đó ha. Các ngài tạo ra bằng chính chất liệu của các ngài tất cả những gì nhìn thấy được và nhận biết được, và các ngài chính là linh quả và là nguyên nhân của tất cả các hiện tượng. Luận về lửa Càn Khôn, về nhiệt hơi ấm sự sống và chuyển động trong vũ trụ theo cách này tác động của lửa trên nước, của nhiệt trong vật chất, dù là sắt về mặt đại thiên địa hay tiểu thiên địa cũng sẽ được giải quyết. Và mấy ánh sáng được chiếu rọi về định luật nhân quả và ý nghĩa của nó trong thấy thân hệ. Để tổng kết vấn đề giáo lý trong cách này sẽ có hướng hướng cho đến sự mở rộng về tâm thức và sẽ mang lại một nhận thức đầy đủ dưới hình thức và nền tảng cao đủ về mặt khoa học lẫn tôn giáo cho từ giải thích đó. Đối với các tiến trình của thiên nhiên, cũng được đưa ra cho chúng ta qua các trí tuệ của chân sư của mọi thời đại. Tiến trình đó sẽ có khuynh hướng mang lại một phản ứng có tiềm cảm, với một hệ thống triết học, hệ thống này sẽ nối liền cả về tinh thần lẫn vật chất, đồng thời chứng minh sự hợp nhất bản thể của ý niệm về khoa học và tôn giáo. Hiện thời cả hai phần nào cách rời nhau, còn chúng ta chỉ mới bắt đầu dò dẫm một con đường trí tuệ của chúng ta lối thoát ra khỏi các hối sâu của cách diễn dịch theo vật chất. Tuy nhiên đừng nên quên rằng giới định luật tác động vào cảm giác đồng giai đoạn dài của tư tưởng duy vật đã là một giai đoạn cần thiết cho nhân loại, bởi vì thuyết huyền bí thời trung cổ đã dẫn chúng ta đi quá xa và hướng ngược lại. Hiện giờ chúng ta đang có khuynh hướng tiến đến một quan điểm thăng bằng hơn, và người ta hy vọng rằng bộ luận này có thể tạo thành một phần của tiến trình mà nhờ đó sự thăng bằng được đạt đến. Thời trung cổ, giai đoạn lịch sử của Âu Châu kéo dài từ lúc đến mất đế quốc La Mã năm 476 sau Công nguyên đến lúc sụp đổ thành Constantinople 1453. Tuy nhiên số bộ luật này đọc xin ghi nhớ vài điều. A, đó là khi bàn đến các đề tài thì chúng ta quan tâm tới bản thể của những ý hiện ra ở ngoài cảnh, nó sẽ phải bên trong của biểu lộ, đồng thời với việc xem xét về lực và năng lượng. Hầu như không thể rút gọn các quan niệm như thế thành các công thức cụ thể và diễn tả các quyền lên quan niệm đó theo cách sao cho chúng nó có thể trở thành của được đối với thường nhân. B, đó là khi chúng ta dùng các từ ngữ, các nhóm từ và diễn tả bằng thuật ngữ của cái nói hiện đại, tất nhiên toàn bộ vấn đề trở nên bị hạn chế và làm cho bị nhỏ lại, vì lẽ đó nhiều chân lý bị mất đi. C, đó là cái cảnh nghi trong bộ luận này được trình bày theo một tinh thần không giáo điều mà chỉ với tư cách mà đóng góp cho quỹ tưởng dựa vào chủ đề các cội nguồn thế giới và cho thứ lửa đó được tích lũy về bản chất của con người. Điều hay nhất mà con người có thể đưa ra như là một giải đáp cho vấn đề thế giới, các đứa phải khoác lấy một hình thức khác và sẽ minh chứng qua một cách sống phụng sự tích cực, có khuynh hướng việc cải thiện các điều kiện xung quanh và qua một trình bày về một hệ thống vũ trụ nào đó, hay kế hoạch cuốn sẽ tìm cách giải quyết càng nhiều càng hay về các tình trạng như chúng được thấy hiện hữu. Luận cứ một con người đưa ra hiện nay đến từ nền tảng của các nguyên nhân được biết rõ và đã được chứng minh, và bỏ lại các nguyên nhân không được biết đến hoặc chưa giải thích được. Vì các nguyên nhân ăn cơm là sẽ được coi như là đang tạo ra các nguyên nhân đã thấy và biết, và mọi giải đáp cho đến nay vẫn thất bại và sẽ tiếp tục thất bại cho mục tiêu của chúng. Đó là C, đó là mọi cố gắng để diễn đạt bằng ngôn từ những gì phải được cảm nhận và sống, hóa hầu được hiểu một cách trung thực, nhất định phải được chứng minh là một khó khăn không cần thiết. Tất cả những gì có thể được nói đến, tấu rốt sẽ chỉ là các phát biểu từng phần của đài chân lý còn bị che giấu và phải được đưa ra cho độc giả và người nghiên cứu dưới hình thức chỉ là một giả thuyết tích hợp và là một giải thích gợi ý. Đối với nhà nghiên cứu đang mở trí và những người đang lưu giữ được những hồi ức trong trí rằng chân lý được tiết lộ từng mắt một, thì điều hiển nhiên là cái diễn đàn chân lý đầy đủ nhất chỉ có thể có được vào bất cứ một lúc nào sẽ được nhận ra sau này chỉ là một phần của một tổng thể, và sau này vẫn còn được nhận ra chỉ là các phần nhỏ của một sự thật, và như vậy chân chính nó là một sự lệch lạc của thực tại. Bộ luận này được đưa ra với hy vọng rằng nó có thể tỏ ra lũ cho tất cả những người đi tìm chân lý có tâm trí mở rộng, đồng thời nó cũng có giá trị cho tất cả các nhà tu khảo và cuộn nguồn bên trong và tất cả những gì đổ lộ ra lũ hình bên ngoài. Nó nhắm vào việc cung cấp một kế hoạch hợp lý thuộc cơ tiến hóa của thái dương hệ và nhắm vào việc nêu ra cho con người cái phần mà con người phải tham dự với tư cách một đơn vị nguyên tử trong một tổng thể vĩ đại và có kết hợp. Trong cuộc xây chuyển đánh cơ tiến hóa, đoạn này giao lên lý nghiệm xuất hiện trước thế gian mà không đòi hỏi nào về cội nguồn của nó. Hiệu quả tuyệt đối của nó là độ chính xác trong chi tiết của các phát biểu của nó. Không một kiến thức nào lấy được bất cứ gì từ các đòi hỏi hoặc các tuyên ngôn có tính cách giáo điều đối với giá trị thẩm quyền của cội nguồn đem lại linh hướng cho nó. Nó sẽ đứng vững hoặc là rơi một mình vào cái nền tảng của chính cái giá trị tồn tại bên trong của chính nó, dựa vào giá trị của các gợi ý được tạo ra và sức mạnh của nó để thúc đẩy sự sống tâm linh và sự thấu hiểu về mặt trí tuệ của người đặt. Nếu một lần này có trong nó bất cứ chân lý nào và bất cứ sự thực nào thì nó sẽ hoàn toàn công việc của nó một cách hiển nhiên và tất yếu,
ấy là mang được thông điệp của nó, và như vậy đến được tâm và trí của các nhà tìm kiếm chân lý ở khắp nơi. Nếu nó không có được chút giá trị nào và không có được căn bản sự thật nào, thì nó sẽ không còn hiện hữu nữa và sẽ chết. Hiển nhiên là thế. Tất cả những gì được đòi hỏi từ nơi nhà nghiên cứu bộ luận này là một sự tiếp cận với tinh thần đồng cảm, một sự tấm lòng xem xét các quan điểm được đưa ra cùng với sự trung thực và thành tâm về tư tưởng. Nó sẽ có khuynh hướng đưa đến sự phát triển trực giác, đến sự chẩn đoán thiêng liêng và một sự phân biệt, cũng sẽ đưa đến việc bác bỏ điều giả và chấp nhận điều chân. Ở đây cái lời của Đức Phật được đánh giá cao sâu nhất, có được chỗ đứng của nó và trở thành một kết luận thích hợp cho các nhận xét mở đầu này. Đức Phật có nói rằng chúng ta đừng nên tin vào một điều gì được nói ra chỉ vì nó được nói mà thôi. Đừng tin vào các truyền thống vì chúng nó được truyền xuống từ thời xa xưa. Đừng tin vào các đồn đại như thế, cũng không tin vào các câu viết của các vị thánh vì các vị thánh đó đã viết ra các câu ấy. Cũng đừng tưởng rằng chúng ta có thể nghi ngờ khi được một thiên thần về hướng nơi chúng ta, nghĩa là trong những gì được cho là có chứa hướng cảm tâm linh. Cũng đừng tin vào các suy đoán được đưa ra từ một giả định không cẩn trọng nào đó mà chúng ta có thể đưa ra, cũng như không dùng những gì có vẻ như một sự trung đồng tất yếu. Cũng không chỉ dựa vào thẩm quyền của các huấn sư hoặc các bậc thầy của chúng ta, nhưng chúng ta phải tin khi nào các bài viết ý thức ở trong môn được chính thức bằng chính lẽ và ý thức của chúng ta để kết quả ngài nói. Thì lẽ đó ta khuyên con đừng nên tin chỉ vì con đã nghe, mà hãy nên tin vào ý thức của con, rồi hãy hành động rất là phù hợp với điều đã biết. Mong cho đây là thái độ của mọi độc giả của bộ luận như lửa căn khôn này. Alice Bailey, chú chú. Các chú chú của toàn bộ luận này, bộ giáo lý kinh nghiệm của bà Blavatsky có ghi rõ bằng cách chữ đầu SD. Đó là lời nói đầu. Tức là lời nói đầu ý nói rằng là những cái điều này là chân chú nói ra, nhưng mà để gợi ý cho mình thôi, không bắt mình phải tin. Mình nếu mình thấy đúng thì mình tin. Mà cái này là những giải thích cho bộ giáo lý bích truyền. Địa cầu của chúng ta và con người chúng ta đều là sản phẩm của ba loại lửa. Lửa và ngọn lửa hủy diệt thân thể của một la hán, tinh hoa của các ngài biến ngài thành bất tử. Lửa bên trong hay lửa do ma sát, có nhiệt bên trong và nhiệt bên ngoài trong mọi nhân tử, hơi thở của cha và hơi thở hay nhiệt của mẹ. Hai là lửa của trí tuệ hoặc lửa con, lửa trí thức đốt hết mọi hành động trên cõi trần của ảo tưởng. Do đó người có được lửa đó và được giải phóng thì được gọi là lửa. Lửa tinh thần hay lửa điện, hơi đệ tử hay lần cơ đồng người có thể ánh sáng duy nhất. Hoặc vô tố ánh sáng trên người đang bừng cháy trong bầu trời tối đen, lửa đen hay không, ở trên thần đạo sư. Quan cảm nhận được ngọn lửa duy nhất có thể vô số liên quan cách trời đang chiếu sáng trong đó. Trong lời nghe các đoạn thiền kinh, trong lời tiết một cái nhận xét mở đầu. Các đoạn thiền kinh, nhưng hôm trước mình đọc các đoạn thiền kinh chẳng hiểu gì cả đấy. Nga, hôm trước mình đã đọc cái này nhiều chưa nhỉ? Mọi người có nhớ gì không?
Không.
Hả?
Giải thích cho mới đọc không? Cái phần giải thích đâu mới đọc nhiều.
Cái phần hồi nãy thì không có gì hết, nhưng mà hôm trước thì mình có đọc nhiều rồi mà. Mà tôi không nhớ là đọc ở đâu nữa, hình như phần trước nó có cái
13 cái tiết đó là trong thiền định kinh tinh, nên đâu có giải thích gì, phần giải thích
cho đọc. Nó có mấy cái câu thánh kinh rất là khó hiểu, thành ra mình
có là trong thiền định kinh tinh tổ.
Thiền định kinh tinh mình phải bỏ qua đó, tại khó hiểu quá đâu có hiểu gì đâu.
12 cái tiết, 13 tiết.
Cứ cái này để chị sau tôi viết lại cái bài này cho nó sạch sẽ nhé. Bữa này thấy nó lẩm cào cào quá trời. Cái này tôi phải sửa lại chứ. Chứ còn cái bản này bài ấy, cái bản này của bài nó không phải là PDF mà nó là gì đâu á. Các đoạn tiền kinh này phải bỏ qua, là mình đọc mình không hiểu tí tí hết.
Nhìn là nó đầu mà tới 13 lận nè.
Các bạn tiền kinh là không hiểu đó.
Lời nói đầu, lời nói đầu á, nó còn lời nói đầu mình nữa. Tới 13, lời nói đầu 12, 13. Nhiều quá trời.
Thế các
bạn
tiền kinh có 47
nữa. Lời nói đầu 13, lời nói đầu 14. À, hồi nãy chị đọc lời nói đầu.
Lời nói đầu đó, không biết lời nói đầu rồi, bây giờ mình mới qua dần.
Lời nói đầu nó có 13 đoạn lận chứ, chị nói đọc có
13. Không, cái đó là cái đoạn các đoạn thiền kinh rồi. Tôi đọc hết rồi cái đoạn các đoạn thiền kinh rồi. Thì bây giờ các đoạn thiền kinh này rất là khó hiểu, vì trước mình đã đọc mình chẳng hiểu gì hết, thì nên mình thấy nó mới tăng lên.
Không, lời nói đầu nè, coi lại lời nói đầu sao.
Mấy giờ tôi đọc lời nói đầu xong hết rồi đây.
con chút xíu là như vậy đâu phải, mà nó đầu ra 13 phần nữa mà.
Không, tôi đọc hết rồi.
4 phần nữa nè, này là nó đầu gì tới 15 nữa nè.
Tôi đọc hết rồi.
6 nữa tại nè.
Ừ, mấy rồi. Không, tôi bảo đàm ngay, tôi đọc hết rồi.
Nhiều lắm rồi, sao anh đã hết rồi?
Tôi đọc hết rồi, tôi đọc hết rồi. Đọc hết rồi, 15 rồi.
15, 16 rồi.
Tôi đã đọc đến chỗ mày chữ tên Alice Bailey rồi.
Ủa, xuống rồi nữa
à? À, tôi đọc. À, mong cho đây là thái độ của mọi độc giả của bộ luận như là thằng khôn này Alice Bailey.
Tăng 1 lộ trang.
401 rồi, tôi đọc tới 401, tôi xong tới ghi chú rồi.
À, đại thiên
rồi mới đến khi chú cắt được số của toàn bộ luận này đó, xong người này nọ.
À, ta đã một lượt rồi, ta đã một lượt rồi.
À,
tôi
đọc đến hết tới bản một lượt rồi đó.
Đã một lượt rồi.
Đọc tới một lượt rồi đó.
Ừ. Đã một lượt rồi. Mình nghĩ là đọc dữ rồi, ngồi tới 13 cái lần nữa rồi tôi kia. Chưa có thể nắm được nghe, đọc mất cả.
Đọc mất cả, nhưng mà không đâu có gì đâu, cái mồ thế mồ, ai đọc cả được. Mới đầu thôi mà đâu có gì vào lề, vào đề gì đâu.
Nói cả.
Bây giờ nghỉ nhá.
Nghỉ nó hẳn chân, hẳn nó
nói. Bây giờ anh muốn nói chuyện gì nói đi. Bây giờ để tới còn lại cái này nó lộn khổ lắm.
Lại đây nói thêm, nói thêm, nói giải thích thêm cho cái vụ mà nữ càng thôn này nguyên. Cái nữ càng thôn này thì nó theo bả rồi bả có nhận định nó rõ ràng là nó thuộc vừa ở trong vũ trụ mà vừa trong con người của mình. Không. Ở trong vũ trụ á, ở đây chỉ nói cho anh nói nội cho 1 người 1 người 9 chỉ thái ở trên đại thiên địa và tiểu thiên địa đấy. Cái chất chỉ thái ở trên đại thiên địa và tiểu thiên địa này nó là gì? Ở đâu có chất chỉ thái đấy, nên là cái này là chính là mà cái này là khám phá là theo có chỉ thái thì không phải không có nha. Đấy, bây giờ chính cái chữ thái này nó là cái duyên nhân nha, cái tại là nguyên là dọn dẹp ở trên cái đất của mình, ở trên toàn thôn vũ trụ á. Dạ, bây giờ cái chữ là duyên thái trên đại thiên địa á, tức là càng thôn vũ trụ rồi đó.
Cái câu ở đâu vậy? Anh lấy cái câu ở đâu?
Là một lượt số 19 á, một lượt 19 á. Một lượt 19 là câu lớn á. Đó, vĩnh thái trong đại thiên địa là tiểu thiên địa đó. Rồi thành tân thượng đế và các chữ thái nữa. Rồi vĩnh thái vũ trụ và thái nguyên hệ nữa. Cái này nghĩa là bởi vì trên bà ra đây bảo là nghĩa là bằng gì có chữ thái nhiều lắm. Nó nguyên nhân, nguyên nhân là tạo lập như càng không vũ trụ rồi.
Cái này nó vĩnh thái nó đi vật chất thôi.
Cái này nó đó, thì là mỗi vậy nên thành ra mình học mình hay nghiên cứu lại. Cái lửa càng khôn nó có ở trong vũ trụ là có chất vị thái đi. Thấy không? Ở trong vũ trụ là không có chất vị thái thì vũ trụ cũng tạo lập lên nữa đâu. Đâu phải đơn giản đâu.
Bây giờ mình đưa nói thêm vật chất thì đương nhiên nói vị thái mà đâu có gì quan trọng mà.
Hả? Thì bảo vệ năng nó không quan trọng nhưng mà nó liên hệ đến đời sống mình đây. Con người của mình cũng có chất vị thái này đấy. Đó đó. Vì lý do đó mà nếu mà thể khác này mà không có vị thái nó cai loạn. Nó không quan trọng đâu, nhưng mà không có là chết. Không có chuyện thái. Con người của mình cây cỏ nha, nhưng vào dạng dạng trên cái đất này nha. Không có chuyện thái là kêu nó ra. Nó không có quan trọng, nó không quan trọng mà đều không có nó là kêu hết rồi. Thấy chưa? Nó mình không nghiên cứu kỹ. Thành ra ở đây mà ở đây á, có lẽ này chính là Đức Giê Đê Ca này đưa ra để lưu ý, nó phải cố kỹ lại nha. Cái người lúc mà tạo như mà
đừng có lắm cái này nhiều quá. Đây là cái bài này cũng học đây thôi, mình phải học chứ.
Bắt đầu được rồi, đây là anh em cũng có
thể biết rồi. Mà anh cứ nói đi nói lại một câu nghe mệt quá, bây giờ nói chuyện khác đi.
Để cho mình nghiên cứu kỹ cái gì tháo của con người
đúng không? Đúng sao?
Tại cái gì?
anh không được
cái ai chả biết rồi, nhưng mà ông nguyên một cuốn kể gì thái rồi đi rồi anh còn cứ kể cách cứ
anh học ngu rồi. Cách nhà chính mình mà nhấn mạnh cho khởi đại ly nè, đó là lửa của vị thái con con người của mình đấy.
Vị thái không phải là con đại ly, vị thái không phải là lửa. Chỉ là anh là một cái chất thôi.
Anh là không lao lên đi và ba cái cảm giác trong người của mình là
không phải là lửa.
Không đang đi là lửa. Những thái đây đó tôi nói vậy đó để anh xem mà. Con của mình lên là có tiền đến một ngày này. Ngày nay đơn giản đâu. Một chính cái tiền đa ca là đa ca giải bệnh. Nếu mà không để cho bà đừng nghĩa là coi lại nó. Không phải đơn giản đâu.
Ừ, bây giờ đi vào chủ đề đi anh.
Nó là cái thùng cái mà họ đi toàn lại chúng ta học là
thẳng
mới
cái gì đó. Nó
không sao đâu.
Rồi
mà mình có
thường
mình chết.
Một vài coi thường gì đâu mà anh có nói đi nói lại nghe mệt quá. Bây giờ đọc cái phần mục lục nhé. Mục lục này có các định đề mở đầu, các đoạn thiền kinh. Xem xét mở đầu lửa trong ngày trên đề địa, lửa trong chùa trên địa, lửa trong biển lộ, lửa nội tại của các thể, thân ma bằng hà, hỏa linh tinh và hỏa cung thần, cung phàm ngã và lửa thứ nhất, công việc của ba cung, cung phàm ngã và các nguyên tử thường tồn, cung phàm ngã và lửa nghiệp tòa. Thể khí thái và prana, bản chất của thể khí thái, mục đích thể khí thái. Tám phát biểu bản chất của prana thái dương, prana hành tinh, prana của hình hài. Chức năng của thể khí thái đó là nơi tiếp nhận prana, đó là nơi đồng hóa prana, đó là nơi truyền prana, các sáu chủng của thể khí thái. Khí thái trong đại thiên địa và tiểu thiên địa, hành tinh thượng đế và các khí thái vũ trụ và thái dương này. Mục đích chế trợ của thể khí thái, sự chết của thể khí thái. Đoạn D. Kundalini và xương sống, Kundalini và ba tam giác trong đầu trong cơ thể ở chót xương sống, việc đi lên của Kundalini và khe chuyển động trên cõi trần và cõi cảm dục. Các nhận xét mở đầu các hiệu quả của chuyển động quay, các tính chất của chuyển động quay và biểu tượng học chuyển động và các trung tâm lực, bản chất của trung tâm lực và các cung, các trung tâm lực và Kundalini. Các trung tâm lực là các giác quan, các trung tâm lực là điểm đạo. Đoạn S, định luật tiết kiệm, hiệu quả của định luật tiết kiệm trong vật chất, các định luật cũ của định luật tiết kiệm, định luật rung động, đạo luật thích nghi, định luật đẩy, định luật ma sát. Tiếp 2, các câu hỏi mở đầu liên hệ gì với con của mặt trời, sự tiến hóa là gì và nó nối tiếp như thế nào? Tại sao thấy liên hệ tiến hóa theo đường lối nhị nguyên? Tâm thức là gì và vị trí của nó trong hệ thống là gì? Có sự tương đồng trực tiếp với một thái dương hệ, một hành tinh, một con người và một nguyên tử hay không? Trạng thái trí tuệ là gì? Ai là con của trí tuệ? Tại sao có sự tiến hóa theo chu kỳ? Tại sao có sự hiểu biết cả công truyền và bí truyền? Mối liên hệ gì giữa một hệ thống, bảy hành tinh thánh thiện, bảy giấy trong một hệ thống, bảy bộ hành tinh trong một giấy, bảy cuộc tuần hoàn trên một bộ hành tinh, bảy căn chủng và vũ trụ? Đoạn A, bản chất của Manas hay là trí tuệ? Ba biểu lộ của trí tuệ và định nghĩa của Manas thì trí tuệ, Manas là nguyên khí thứ 5. Manas là điện, Manas là cái tạo ra sự cố kết. Manas là chìa khóa cho đến giới thứ 5 trong thiên nhiên. Giới thứ 5 là con người nhé. Manas là tổng hợp của 5 cung. Manas là ý chí thông tuệ thiên ý của một đấng. Đoạn B, Manas là hình thức là yếu tố vũ trụ thấy thân thể và con người. Cội nguồn của Manas là trí tuệ, Manas vũ trụ, tiến trình một náo hóa, con số 2 mở, Manas hành tinh, tâm thức và sự thần tồn, ý chí và thiên cơ an bài, Manas con người và hành tinh thượng đế của hệ thống địa cầu, kim tinh và giấy địa cầu, Manas và giấy địa cầu và các chân thần lâm sàng, giới thứ tư và hiện ra hành tinh, một tiên đoán, tóm tắt vị thế của Manas. Manas là tác ma, Manas là mục tiêu của nghiệp quả giai đoạn hiện tại để chứa phát triển Manas. Trong các hành tinh trong hệ thống trên địa cầu tương lai của Manas, các đặc điểm của Manas là trí tuệ, sự phân biệt. Còn đồng nam này tính thích nghi phát triển của trí người, hiệu quả của cung.
con vật con người và các cung là nhập quả mà nát của các cụ tồn hoàn cuối, tiến trình chuyển hóa, tổng hợp. Toàn phê cung chân hóa và lửa thái dương, bản chất của thể chân hóa hay thể nguyên nhân hợp thành bởi sự tiếp xúc của hai lửa, được tạo ra vào lúc nhập ngã hóa. Bản chất của các nguyên tử tồn tồn, mục tiêu của chúng, vị trí của chúng trong thể chân ngã. Nguyên tử tồn tồn thể tình cảm, tam giác nguyên tử, qua tuyến và cung chân ngã thành phần của nguyên tử tồn tồn. Các cõi và năng lượng lửa, ba loại lửa, sóng lửa, hoa sen chân ngã, luôn xa hay các trung tâm năng lượng. Các trung tâm lực, thể nguyên nhân, hoa sen, thể nguyên nhân thì chắc là chân thể. Ba cánh mỗi hai cánh, ba cánh hoa kiến thức, ba cánh hoa bác ái, ba cánh hoa yêu tinh. Cấm lực bản đê hình tư tưởng của quả linh tinh. Hình tư tưởng chức năng của hình tư tưởng đáp ứng với rung động, cung cấp các chuyển thể cho các ý tưởng. Mục lục. Khi hành các mục tiêu đặc biệt, các định luật về tư tưởng, ba định luật cấp vũ trụ, bảy định luật cấp thái dương hệ. Các hình tư tưởng có thiên thần, lửa, thần tài quản lửa, ác nghi. An ni và thái dương thượng đế, an ni và cõi trí, an ni và ba loại lửa, quả thiên thần có thể kiến tạo vĩ đại, có sắc đều mở đầu. Chức năng của các thiên thần và các cõi, các thái dương thiên thần, các amit và các ta. Về nguyên lý thứ năm, các bề mặt vũ trụ, các bề mặt vật chất hoạt động, thái dương thiên thần và nguyên lý thứ năm, để sự biệt ngã hóa có việc thái dương thiên thần. Được ngã hóa và các hướng dẫn phương pháp được ngã hóa các avatara bản chất của công việc của các ngài được ngã hóa một hình thức điểm đạo về sự luân hồi về mặt vũ trụ hành tinh và con người bản chất của chu kỳ quy nguyên các kiểu mẫu luân hồi của con người sự tái luân sau này của đấng avatar sự thôi thúc và sự luân hồi hoạt động của các chi thức công việc kiến tạo hình hài luân hồi và tạc ma về sự kiến tạo thể nguyên nhân các nhận xét mở đầu tiến hóa của các cánh hoa các tên gọi của các của hoa sen chân ngã các cánh hoa và các trung tâm lực vĩ thái điểm đạo và các cánh hoa quả linh trung các nhà kiến tạo tư yếu các linh trung cõi trần tinh linh và các vĩ thái tinh linh và các vật kiểu thiên địa con người mà cái sáng tạo con chất trí sáng tạo các hình tư tưởng tạo ra hình tư tưởng trong ba cõi thấp con người và các hỏa tâm linh chẳng thấy ý chí và sự sáng tạo điều kiện của nhà huyền thuật xây dựng các hình tư tưởng ý nghĩa huyền linh của ngôn từ bản chất của huyền thuật ma thuật và huyền linh thuật của nguồn của ma thuật các điều kiện đối với huyền linh thuật 15 quy luật cho huyền thuật 6 quy luật đối với cõi trí 5 quy luật với cõi cảm dục 4 quy luật với cõi trần và e chuyển động trên cõi trí các nhận xét mở đầu bản chất chuyển động này các kết quả hoạt động của nó định luật về sự mở rộng định luật về sự trở về của tinh thần định luật về sự tiến hóa thái dương định luật về bức xạ sự trở lại của bánh xe chuyển động vật chiếu cảnh kiến tạo hình hài chuyển động vào thể trí chuyển động trong thể nguyên nhân các hậu quả của chuyển động tổng hợp các nhận xét mở đầu nguyên nhân của biểu lộ có chu kỳ tạo ra các khoai nối hình tam giác tạo ra mối liên hệ giữa ba trung tâm lực đoạn ép định luật hút các định luật phụ định luật về ái lực hóa học định luật về tiến bộ định luật về tính dục định luật về từ điển định luật về phát xạ định luật về liên hoa định luật về màu sắc định luật về trọng lực định luật về ái lực hành tinh định luật về hợp nhất hậu phương định luật về các trường phái các hậu quả của luật hút sự liên kết tạo hình tướng chính khi của hình hài với sự sống, sự hợp nhất tập thể, các liên hệ của nhóm, ba liên hệ về nguyên tử, bảy định luật cho công việc tập thể, 21 nguyên tắc tương tác, kết mang, lửa điểm và tinh thần, đoạn A vài nguyên tắc cơ bản, đoạn B bản chất bảy vũ trụ đạo, đoạn C bảy đoạn kinh nguyên lý, rất là nhiều. Ở đây có các lược đồ nữa, lược đồ đâu ra đâu có thấy đâu. Các định mềm mở đầu giảng huấn được đưa ra trong bộ này có thể được phát biểu trên các tầng như sau. Cái mấy biểu đồ này muốn coi phải coi cái bản chính bằng tiếng Anh. Cái nãy giờ tôi đọc mệt rồi. Đó, hôm nay anh có tiếng là kêu canh kép rồi. Đó, cái nãy còn kêu canh kép như là con vị thường kêu cặp cặp ấy. Nó kêu canh kép giống như bị kêu vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá, đừng hết kêu được. Đó là kêu, là kêu, con gái ơi, lên đây, lên. Thấy người tới giờ, tới giờ người ta ăn uống rồi mở gặp máy cái này, ồn 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 xè. Thôi, gặp máy không có. Thật ra đá lại mộng lên, mộng mới làm cái chứ. Thật ra anh lại đây đó, anh lại đọc hoài à. Nó ngá lẽ anh ta con một nỗi nào đó được á. Rồi thắng. Thôi đi, em mà đọc thế rồi, đọc thế rồi.
Anh ai? Thấy là tôi cứ đặt một cuộc không mà anh thấy mệt như vậy đang biết là cái chuyện tất nó lớn nó như thế nào.
Không, cái đời nào trong một mục đó, đời nào đó thì mình thay chuyển ra.
Chẳng có gì khác là nét chi sao. Bây giờ chuyện này chỉ đọc cơ lược như vậy thôi. Đọc nghe qua một lượt những cái vấn đề mà trong cái quyển sách này nó nêu ra đó là tôi đọc xong là tôi muốn chịu rồi.
Là bạn những cái vấn đề gì mà nó có thể là nó giúp cho người ta thấy rõ là nó có cái nhiệm vụ này đó, cái vụ mà liễu càng thôn này là phải thực tập nha, chứ không đơn giản đâu. Thực tập này á là mà thực tập mà thôi mà đó không. Thì con trình những vấn đề thân la lên đây là quan trọng nhất đó. Còn như cái này là lửa thành con này là lửa thành đang lên cho người mình nữa. Cái này đó mấy người tôi có từng học á. Thế nên cần đi bảo mà cái này nó phụ gì phần thực tập nhiều lắm á. Cái gì thái nó quan trọng lắm cho người ta chết. Cái gì nó chết cái này mất mẹ hả là không có gì hết nào. Chưa chắc đâu có lại đây. Chết không có không. Cái gì thái không mất đâu.
Hôm nay,
nói
chứ mình đọc
cái
phần đang
đọc
cái
thuyết, ai nói kia thực tập chỗ nào, bây giờ
tôi đọc chỗ nào, bạn nói thực tập không?
Thôi,
tôi nói lại,
nhanh coi đi,
lấy là tôi còn anh coi, anh không coi, anh cứ ngồi anh nghe dẫn cử. Anh thiết rồi thì mình khai triển ra, để mình giúp cho đó là vậy. Thì anh ngồi đi, anh làm đi, tôi không làm được. Mà tôi nói đây rồi, tôi nói cái trận ngang rồi, làm sao tôi nói được. Tôi nói được cái trận ngang thôi, tôi nói, nó cắt chối. Chứ là giờ thôi chị động động đi, động từ nào người ta tới giờ nghỉ luôn giờ tâm.
Rồi sao tôi đọc ngay rồi là tôi đọc hết cái vấn đề một lục rồi là biết là cuốn này nó nói về cái gì vậy thôi.
À, mỗi vì cái như này thân an đi, người ta đi những người thân an đi, những cái gì thái này nè.
Bây giờ anh hai tôi yêu cầu nói cái gì nó đi vào chủ đề cuốn sách, anh đừng có bàn tán rộng ra mất thì giờ của mình.
Chị thái như không ra ngay không chứ bạn cảm ơn đi lâu. Cái này chị thái như không ra ngay không à.
Anh nói tôi nói, nó lưu câu đó anh lập đi lập lại 5-6 lần rồi. Tôi nghe
tôi nghe. Không, nó là nói bởi vì nó thụ lửa càng khốn mà mình không làm đi lại thế hiểu. Thành ra mình học á.
Có cái gì mới không? Anh nói cái gì mới nghe nói.
Không nói nhưng mà cái chính cái đó là căn bản của sự sống của mình. Lửa không ra ngay là sự sống của mình. Nửa của cầu dưỡng tội cũng là sự sống của mình. Mình học cái này mà mình không áp dụng. Rồi mình nói học ơi lý thuyết sơ sơ rồi tôi không biết được cái gì. Rồi mà người ta hiểu mình thực tập cái này mình không biết cái thực tập thì mình học sơ sơ. Thực tập tầm nổi một cái.
Rồi anh có biết không? Anh biết thì anh nói đi. Còn anh không biết thì thôi anh nghe người
ta phải dừa. Thì cái lửa nó đi ngon, cái lửa nó đi xuống anh ta đốt mà. Nó đốt mình rồi cái mình đi.
Chị đừng nói thực tập, sợ biết thì không thực tập. Mình đang ở với chắc, anh cứ nói chuyện thực tập hoài mà mình đâu có cái gì để gọi mình thực tập đâu.
Đó, con nói vậy đó, thế nghĩa là hai cái này, cái căn bản lý thuyết này nó sẽ phải thực tập mới được. Nếu có kết quả chứ không, bao giờ mình nói thôi thôi được đâu.
Anh là chuyên môn lý thuyết ra hàng nhất mà anh cứ bảo là phải thực tập. Mà trong khi anh không đề ra được một cái phương pháp này.
Không, sao không có, tháo cái phương pháp vô ra đấy. Sao lại không có, đại đa tôi dạy mấy chục năm, mấy năm nay là dụng vô ra đấy. Là hổ thuyết quá, mà nếu không mình không thực tập thì không biết làm sao mà mình đạt được.
Bây giờ mình anh là lạc đề rồi, bây giờ người ta đang học ở Càn Khôn, anh cứ nói chuyện vô ra.
Thì đó là vô ra nó cũng sẽ hổ thuyết cái nơi lửa Càn Khôn này. Nếu mà cái lửa mà bên ngoài mà nó không hổ thuyết cái lửa bên trong này thì mình đặt tới cái gì không có gì hết, mình không biết gì hết.
Có những cái tiểu thiên nữ với đại thiên nữ làm một đấy, mà mình đó là vấn đề là phạm hộ nhất đó. Thiền đấy, không có thiền hợp nhất là làm cái gì? Mình học cái khí cao cho đúng vậy thôi. Thôi bữa nay là chín giờ rưỡi ở đây để anh nghỉ ngơi để cho anh hai đi ăn cơm ha. Tuần sau có anh xem anh Văn học thì nó vui hơn. Ok, chúc mọi người một tuần lễ vui nha. Bye bye.